Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2022. Tổng cộng là hơn 60 bạn đạo. Rồi bây giờ xin mời Elise bắt đầu đi.
Trời, xin chào quý bạn đạo. Tuần rồi có một số cái mình còn để lại đó, thì mình tiếp tục ha. Thì bây giờ em có một số cái clip để mình cho nghe, rồi mình nghe kỹ. Rồi mình sẽ nghe anh Bảo nói thêm. Bây giờ cái clip đầu tiên, em muốn nghe về cái căn của mình. Bây giờ mình nghe cái căn của mình ở đâu ha.
Trình độ nó phải đi như vậy, phải cho nó đi. Cho nên cơ hội của đấng cha lành cho mọi người đủ thứ tiến hóa. Còn một ngày 24/24 mình thiếu thanh tịnh, mình dòm không được sự tiến hóa của bạn mình. Rồi mình chê người này tu, có tu người kia không có tu, chứ thiệt là họ đã và đang tu như mình. Nếu mình hiểu nhiều thì mình phải cố gắng tu nhiều hơn. Thấy cái đà chậm tiến đó mà Thượng Đế cũng vẫn sắp đặt đưa nó từ ở dưới đất mà đi lên trên thiên đàng. Rồi mình có cơ hội linh trùng từ trung thiên đi lên, tại sao mình cái căn mình nhẹ, tại sao mình không tu? Những người tu ở bên vô vi mà thích ứng gì tu vô vi thì căn nó từ giáp giới trung thiên sắp lên, nó nhận thức rõ ràng. Còn nó dưới trung thiên, nó thấp hơn trung thiên, chưa có hiểu vô vi, nó có thông trí được vô vi. Còn nó hiểu được vô vi là từ xuống trung thiên xuống từ 3-4 bậc trở ra thôi. Còn cái phần trình độ nó tới đó, nó dễ hấp thụ, nó phải tầm thường. Cho nên nhiều khi nó ý thức rồi thì nó bỏ tất cả và nó chỉ đi một con đường một thôi. Nó rốt ráo như vậy. Cho nên người không hiểu nhiều khi ai cũng kêu tu, ai cũng kêu tu mà rốt cuộc nó tu nó có được trình độ nó chưa tới. Nó có quyền phê bình, mình không có quyền đâu, bởi trình độ nó chưa tới. Còn nếu người ta tới người ta phê bình mình cắt là mình đi xuống không thiếu nổi. Tu bao nhiêu năm cũng bị phạt, không có quyền trách những người mới tu và muốn tìm hiểu mình. Mình chỉ thanh thản phúc đáp những cái gì mình hiểu. Bữa nay nói được là nói, nó không được xin lỗi, ngày mai tôi sẽ học tiếp của anh. Ngược lại mình phải nói học của anh. Bởi vì hồi kia tôi làm con người tôi chưa biết hỏi nữa. Chưa rõ cái này. Mà bây giờ anh hỏi những câu hỏi mà tôi hồi trước không bao giờ tôi hỏi. Trong tâm tôi yếu hèn, tôi không dám hỏi những cái đó nữa. Mà bây giờ anh dám hỏi, tôi phải học qua. Thì mình bằng lòng học thì họ sẽ trao cho mình mới đổi được. Còn nếu mình không bằng lòng học của người ta không có đổi được, ta không có cơ hội được. Thấy không? Vô tình mình đã giúp họ không hay được. Rồi mình làm cho họ sang phúc thêm. Đó là tạo phước cho hai bên. Bản mình cũng được phước mà mình cũng được. Thấy không? Rồi mình thấy cái cảnh huyền di của trời đất sắp hạch qua. Qua nhiệm màu. Từ âm thanh tôi và từ sự suy xét của tôi và tôi thấy sự cao siêu quá trình đã về với tôi. Thấy không? Đó là Chúa đã ban ân là Thượng Đế đã ban phước lành. Tôi mới có cơ hội an nhiên đảm bảo với một người chấm đối tôi, kẻ thù và trở nên bản thân. Thấy rõ ràng.
Rồi, cái này nhiều chuyện lắm đó anh Bảo.
Quan trọng là nói về cái căn phải không?
Đúng rồi.
Cái căn thì trong tuần này cũng có một cái câu hỏi trong mục B8 cũng có nói sự phát triển tâm linh cũng tùy theo luật nhân quả, mà trong cái luật nhân quả đó nó cũng có cái căn ở trong đó. Thì theo mình làm gì kiếp trước á, thì bây giờ nói ở đây nói cái căn. Cái căn mà tu theo vô vi á, thì ở đây này nói là cái từ giáp giới trung thiên trở lên là gần tới trung thiên á, trở lên hay là từ trung thiên xuống vài bậc như là cũng nhẹ rồi đó mới hấp thụ được những cái giáo lý của vô vi, còn thấp hơn á thì không có hấp thụ nổi. Cho nên mình trên đường tu thế nào cũng có những người thấp hơn người ta đến, người ta tìm hiểu. thì mình phải trả thù, trả trả lời và nhắc nhở, cũng như trao đổi với họ đó. Nghĩa là mình biết cái gì mình nói cái đó, còn không biết mình nói không biết. Mình chấp nhận học á, thì họ mới trao cho mình, thì mình mới cái đổi cho họ được những cái gì mình biết. Thế nên thầy cắt nghĩa cái chữ trao đổi ở trong đó. Thành ra người mới tới thì họ cũng như là thầy của mình nên mình phải học. Có nhiều cái họ dám hỏi mà cái thời trước á mình mới bước vô mình không có dám hỏi, mình cũng phải học. Đúng không? Rồi còn gì nữa? Eli muốn thêm gì không?
Thêm bảo còn gì không?
Không.
Còn đó.
Còn gì?
Cái mà thầy nói cái căn tu mà từ giáp giới á, trung thiên đó, thì cái nhận thức rất là rõ ràng mà thấp hơn trung thiên á thì bao nhiêu nó cũng chứa không được. Ha. Nó hiểu nó không chứa được. Và nó không thấu hiểu được cái thông khí bên cái vô vi. Rồi đó, thầy có nói đó, cái người mới đến với mình á giống mình như là cho mình một cái bài học vậy đó. Tại vì cái thời điểm đó cũng có nhiều cái trường hợp, tại cái năm này là cái năm mà thầy nói rất là nhiều nha, cái năm này thầy nói rất là nhiều, tại thầy mới qua đó, thầy nói rất là nhiều cái thời ở bên Việt Nam. Tại cái thời điểm đó mới bắt đầu 78, 79 chút xíu, cuối cuối năm đó qua tới năm 79 này, cái thời điểm đó cũng còn ít có cái chuyện xảy ra từ cái mới, còn cái cũ á, thì những cái thời điểm đầu á thì người ta tới lúc mà thầy thuyết giảng cũng có cái sự tấn công, thì những cái đó là thầy nói là cũng là cái ân sư của họ, bởi vì khi họ thầy mà là một cái người mà có cái sự sáng suốt á, thì họ trao cái chuyện đó cho cái người mà thiếu sáng suốt, tại khi họ tấn công là họ họ phóng cái điển ra rồi, thì ông kia ông phải trao lại cái thanh điển để mới hóa giải được cái chuyện đó. Thì cái đó cũng là cái tạo phước, vô tình mình giúp được họ đó. Thì khi mà nói mình bằng là mình học, là có nghĩa là mình giúp họ, tại mình giảng giải được những cái gì đó thông suốt cho cái người kia. Tại vì cái người kia tới là chỉ có tấn công thôi chứ không phải là học hỏi, nhưng mà họ cũng có cái tâm. Có những cái trường hợp như vậy nha, tới là chỉ có tấn công thôi, tại cũng còn cái đời nhiều, họ tấn công ghê gớm lắm. Thì cái sự thanh tịnh của một ông Phật á, là ông nhận hết tất cả cái sự tấn công đó là cái bài học cho ông, là cái ân sư của ông, để ông trao những cái thanh điển cho cái người đó. Đó là cái sự làm phước á, thầy nói là ban phước.
Ông đổi đấy.
Ông trao đổi cái chuyện đó để ông lấy được cái chuyện đó, ông rút đi cái phần trược để mà ông trao cái thanh điển đó cho cái người đó. Thì
Cái người kia tới trao rồi ông đổi, ông chấp nhận học là ông đổi.
khi mà ông làm như vậy đó thì ông mới thấy được là cái sự huyền vi cái bên trên sắp đặt cho ông. À, sắp đặt cho tất cả mọi người tới đàm đạo đó. À, thầy nói là đó là cái sự nhiệm màu của bề trên, mà cái đó cũng là Thượng Đế ban phước lành để mình có cơ hội để mình đàm đạo. Đó là những cái mà gọi là huyền vi mà ông trời sắp đặt mà mình không có thấy. Mình tưởng mình tới đây mình học là người ta nhắc nhở mình là mình không có nhận, hoặc là mình cảm thấy không có được hài lòng, hoặc mình không có thấy mình vui lòng, mình thấy rất là khó chịu, thì những cái đó mình không có học được. Lúc nào thì cũng mắc mình là học hết, thì mình học thì mình mới nhận được, mà mình nhận được thì mình mới trao được. À, trước tiên là mình nhận rồi mình mới trao được, hai cái đó phải hiểu hai cái góc cạnh khác nhau. Mình nhận được nhưng mình cũng phải trao lại được, cho mình phải hiểu cái góc độ nhẹ hơn thì cái sự mà diễn giải đó nó nhẹ hơn. Đối với những người mà có căn cơ nhẹ thì họ hiểu cái góc độ nhẹ hơn, cái sự nhắc nhở đó là cái bài học cho mình, chứ không phải là cái sự làm cho mình khó chịu, hay là mình nghĩ là đó là sự chỉ trích ha. Cũng có những cái trường hợp như vậy. Rồi, hôm trước mình cũng có nói thêm về cái học. Giờ thầy nói thêm cái phần học, bây giờ mình nghe thêm ha, cái phần này là phần học này cũng hay lắm nè.
Thì chúng ta cần học, chúng ta phải giữ phần sáng suốt. Học là cứu độ đó các bạn. Học là các bạn phải thực thi, phải làm. Và để ảnh hưởng người khác, đó là kiểu cứu độ. Mỗi người chúng ta đều làm đều đều như vậy trong quả địa cầu này. Tôi thiết tưởng rằng chiến tranh cũng, nguyên tử cũng phải dẹp qua một bên. Chuyện không cần thiết, bởi vì giết người không chết. Nếu tìm được dung điểm của phần hồn thì không có ai bị kẹt hết, không có ai làm điều ngu muội nữa để tranh giành những cái không có. Các bạn dịch tranh giành được một cái giang sơn là cái không có, bạn không có nắm được trong tay mà không đem đi được, chứ đừng nói món tiền nhỏ nhỏ nghĩa lý gì. Cho nên chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta thức tâm rồi, chúng ta sống trong thanh nhẹ,
trong sống thâm trong sống trong cái của cải đời đời bất diệt của Thượng Đế. Chúng ta sống trong một nếp sống êm ả du dương vô cùng, không phải là chúng ta chịu thua mà nhịn đói, không có nhịn đói. Đâu đó nó sống trong trật tự, làm sao có đói? Nó mất trật tự nó mới đói. Người tham mới sợ nghèo, mà người dũng mà bố thí cho người khác không bao giờ sợ nghèo. Nó có ý chí đó không bao giờ sợ nghèo. Nó giàu có trong cái tâm phúc của nó, nó có phúc đức sẵn trong nội tâm của nó, được vật chất nó mới là phát triển để giúp đỡ người khác. Nhưng mà cái giúp đỡ người khác, bạn cho miếng bánh nhưng mà tâm bạn không có, miếng bánh cũng không có giá trị. Bạn cho món quà cho người ta mà bạn có tâm thì món quà nó có giá trị. Bạn tưởng lấy đồng tiền liền trên mặt họ, họ cảm ơn sao? Không có ai cảm ơn bạn đâu. Trước mặt nói vậy chứ sự thật không có cảm động lòng họ thì đâu có giá trị. Cho nên các bạn phải tu sửa, rồi thấy tình cảnh của họ là tình cảnh mình, thì lúc đó luồng điển của các bạn nó thông suốt trong tâm hồn của đối phương, lúc đó các bạn mới thấy có giá trị. Đừng có lấy sách đưa đó là được, không được đâu. Cái tâm bạn phải có, bạn vừa cho điển vừa cho tiền mới là khi bạn người chánh giác thực hiện tình thương và đạo đức.
Bây giờ anh Bảo cho bạn Đạo tham gia ha, em biết anh Bảo nghe hết rồi đó. Đố bạn Đạo có cái gì mới trong cái câu nói này?
Cái gì
có
mới?
Nghe à, có cái gì mới ở trong cái câu nói của Đức Thầy ở trong cái bài, cái này có hai.
Có cái gì mới là sao, nói rõ để bạn Đạo đóng góp nhé.
Cái này là có 2 phút 22 giây. Bạn Đạo lấy được cái gì của Đức Thầy?
À, nghe được.
Lấy được cái gì? Nghe được cái điều gì? Mới à? Mới à? Cái điều
ra
gì mới à?
Mới hay cũ?
Mới à?
Sao biết mới hay cũ?
Có, mới. Cái này mới.
Mới là đây giờ chưa bao giờ đề cập tới hả?
Ừ, có nói gì mà không có ai để ý đâu. Có ai để ý cái này không?
Nhiều khi để ý rồi, ta thấy cũ đâu có gì mới không?
Rồi, giờ nghe cũ, giờ nói đi.
Con nghe rất là nhiều băng thầy nói là hầu như là các bạn đạo nghèo không tiền, mà băng này thầy nói là sẽ có rất là nhiều tiền đấy. Nếu mà mình có cái tâm mà mình giúp người với cả mình làm phước ấy ạ, thì tiền nó sẽ có rất là nhiều. Không biết có phải không ạ?
Trong cái câu này, trong cái clip này thầy nói cái gì, có cái gì khác hơn bình thường? Những cái từ mới nè, những cái từ mới thầy có nói. Anh Bảo có nghe từ mới phải không?
Ừ.
Có từ mới không? Anh Bảo nó có hay không thôi, đừng có nói ra để coi bạn Đạo nghe không. Có nghe thấy từ mới không?
Ừ.
Có không?
Không, thấy cái gì cũng cũ hết.
Rồi, đố bạn Đạo từ chữ gì? Rồi đố bạn Đạo, cho bạn Đạo tham gia đi. Chữ gì mới trong cái clip này?
Chữ gì cũng có nghe rồi hết trơn à.
Có ai nghe cái gì mà mình chưa bao giờ nghe hoặc chưa bao giờ mình nghe đề cập không?
Cho nghe lại được không chị?
Không. Nghe văn thầy là như vậy. Nghe văn thầy rồi nãy chị có nhắc rồi. Nhắc là nghe kỹ nha.
Nghe bắt được không? Được thôi.
Nghe bắt được không? Hồi nãy thầy có nói mà dưới dấp giới trung thiên mà. Phải không? Cho nên mỗi lần mà cho nghe văn là để ý kỹ chút xíu rồi. Tại sao Ly chưa nghe kỹ là nó có cái gì đó.
Ừ.
Anh Tiến không biết có nghe không à?
Tại nghe nhiều quá là không biết, không thấy cái gì mà mới ở trong này.
Có đó. Thật sự nó không phải là nó mới, nhưng mà cái từ này thầy có giải thích.
Có giải thích hả?
À, hồi nãy có giải thích. Nói nhanh lắm nghe, không ai đi thì chắc không đi đâu. Chữ gì?
Có chữ, thầy có giải thích cái chữ chánh giác đó.
Chánh giác một chuyện, còn gì khác không? Chánh giác có giải thích nhiều lắm nha.
Có dung điểm phần hồn.
Đúng rồi, còn gì nữa?
Ừ.
Còn gì nữa?
Vừa cho điển vừa cho tiền.
Cũng có, cái đó cũng có nhắc, cái đó cũng thường thường thỉnh thoảng có nói. Cái này cũng hay đó, cái điển cho tiền là đúng rồi đó. Còn gì nữa không?
Cứu độ.
Cứu độ bằng cách nào?
Học.
Học là cứu độ.
Học là
cứu độ. Cái gì nữa không?
Vì mình thực thi, mình phải thực thi, mình làm.
Đúng rồi. Còn gì nữa không?
Mình mới cứu độ được. Còn nếu mà mình muốn cứu độ mà mình không có thực thi, mình không có làm, mình đâu có gì cho người ta.
Giờ bây giờ có chữ gì mới đây? Có ai phát hiện không? Ông thầy nói ra rất là nhanh nha, cho nên không ai để ý đâu. Không nghe phải không? Nói cái anh Bảo nhớ liền. Tâm phúc. Tâm phúc là gì? Thầy có nói luôn. Có ai để ý không? À, chữ đó chữ mới hay cũ?
Đó.
À, tâm phúc là gì? Nãy thầy nói rõ ràng luôn á. Tâm phúc là gì?
Tâm phúc là phúc đức trong nội tâm.
Phúc điền trong nội tâm. À, thầy nói rất là rõ ràng. Cho nên một lần mà mình nghe có một clip nào của thầy á, mình để ý từ cái chi tiết ông Phật ông nói mà. Nếu mình không để ý từng chi tiết á, mình không có bắt được. Mình không có bắt được ông thầy ông nói cái gì. Tại vì nó quá nhiều chi tiết ở trong này. Đó, hồi nãy như bà Bảo có nói về chánh giác. Ông thầy cũng có giải thích về chánh giác. Thầy có nói học là cứu độ. À, cứu độ vạn linh cho mình phải thực thi. Mình làm để mình ảnh hưởng người khác. Mình cần học để mình giữ cái phần sáng suốt của mình. À, đó là cái mà mình ảnh hưởng cho người khác. Chuyện không cần thiết mình không có làm. Ha. Còn cái dung điểm phần hồn thì cái bài này là một cái đề tài nên em không có nắm đề cập ở đây. Tại một cái đề tài rất là hay nha, mà em cũng đố bạn đạo luôn dung điểm là gì luôn ở trong cái đề tài đó. Bạn đạo nhớ nghe từ đầu đến cuối nha, thầy nói quá chừng là dung điểm nhưng mà dung điểm là gì? Đó là cái câu hỏi em đặt ra để bạn đạo bắt đầu để ý.
Thầy nói quá nhiều nhưng mà thầy không có định nghĩa,
Đúng, nhưng mà phải nghe kỹ thì mới biết nó
mình
là gì.
phải hiểu là cái gì, cái đó mới là khó.
Nha, cho nên đâm ra mình học là như vậy đó, học là cứu độ mà cứu cho cái vạn linh này, mà nếu nó không mình không có sự sáng suốt mình không cứu được cái phần dưới này tại mình không có bắt kịp á. À, còn nói thêm nè về cái điển, à, cái điển thì có nói cái tâm phải có thì cho điển và cho tiền mới là chánh giác, thực hiện được cái tình thương và đạo đức, cái đó lên tới vị trí của một ông Phật rồi nha. Hai cái chuyện này mới làm được một lúc được, một lúc được nha, vừa cho điển và cho tiền là cái đó là ông Phật cũng làm được, mình cũng có thể nhưng mà chưa chắc là mình làm được như ông Phật, bởi vì nó đi tới chánh giác rồi, nó phải thực hiện cái tình thương và đạo đức mới được.
Nghe nói chứ chánh là thấy mệt rồi đó ha.
Tới giác á, cái giác là khó đó, cái giác là khó, hãy mà tới chơn giác hay chánh giác là khó. À, nó là cao rồi đó. Rồi thầy có nói thêm một cái nữa là bất diệt, mình nói là cái mà cái thời sanh nhẹ đó là cái của cải đời đời bất diệt của Thượng Đế, mà mình sống trong cái êm ả du dương ha. Cho nên đâm ra những cái đó là những cái điều mà thầy ổng nhắc, khi mà mình mất trật tự thì mình thấy mình đói, tại mình tham, mình sợ nghèo đó, cái đó là những cái mà thầy ổng nhắc.
Cũng nhắc vậy nhiều quá chừng nào mới học hết.
Thật sự trong clip này nếu bạn đạo sau này về nghe lại, ngày mai nghe lại, nghe từ từ rồi thấy ông nói rất là nhiều chuyện ở trong này. Đó, là em muốn cho bạn đạo để ý chút xíu là những cái gì ông Phật ông nói là nó có cái chuyện ở trong đó. Mặc dù mình nghe, nếu mình nghe ông đi nghe, mình cho nó qua luôn à. Mình không thấy cái gì đặc biệt đâu. Nhưng mà mình dừng lại mình thấy à, ông thầy ông có nói. Ông có nói nhiều chuyện trong này mà mình đi mình không có bắt được á. Nếu mà mình không có bắt kịp á, là mình phải nghe lại, mình nghe lại, nghe lại, nghe lại, nghe lại. Chứ không phải nó ồ tôi nghe nhiều lắm. Không phải đâu, có chút xíu 2 phút, 22 giây thôi là đã khó rồi đó.
Thì
Thấy
băng này cũng đâu có mới đâu,
không? Cũ xì. Nói trước là cái băng này cũ xì.
băng này
Không có gì mới á.
bạn đạo cũng nghe thường lắm á, mình cho món quà đó, có tâm mới có giá trị rồi, cái băng này nghe thường lắm á.
Cũ lắm rồi đó. Ha, giờ bây giờ chị nghe thêm nữa nha. Giờ mình để ý kỹ nha. Cái này thì dễ hơn. Bây giờ mình nghe kỹ thêm cái nữa ha.
Bây giờ sau này tôi đã nói rồi, bây giờ cái cuộc ân xá này sử dụng của cái điểm ở trên sinh viên bộ đạo. Thành ra bây giờ mình, khi mà mình hiểu được về nguồn cội, chỉ ôm thanh quan đi về nguồn cội thôi, à thì lúc đó không có động được phần nguyên. Cho nên gần đây nhiều người tu cứ thấy cho nó mới thấy eo thế này à, đó nó khác hơn hồi xưa. Hồi xưa cho nó đây chỉ cơ rồi phải xây chuyển hết, phải thay đổi rất nhiều hơn, thay đổi thành ra tôi mới dặn được tu được bao nhiêu hay bao nhiêu, đừng có vội lo cái gì hết. Nếu tôi phải vừa tôi gặp vía, tôi phải gặp hồi phóng tâm, chừng nào gặp là gặp còn cái hạnh tu tôi là phải tu cho đến cùng, tu bổ sửa chữa phải nuôi cái hạnh đó, đừng nó có hồn với thứ bận rộn gì đó bị xuống. Người ta hồi trước ông Tư ông Tô ông đâu có biết hồn vía, ra rồi ông mới biết. Thì bây giờ mình biết cái chuyện thành công của ông ta làm sao áp dụng cho hồn vía, mình phải ra rồi mình mới biết. À, cứ gì để yên. Nhưng bây giờ ta đổi về thanh điển, tiến về hào quang, tiến về thanh quang rồi, khác nhiều lắm rồi, cái thời đại nó thay đổi rồi. Mình nghĩ cái trung ương tu của mình là
hào quang của mình là càng quan trọng. Hào quang là phần hồn chân chánh đời đời. Mình chưa đạt tới hào quang là sao có phần hồn chân chánh đời đời. Như tôi ngồi đây cái đầu tôi bao hết cả khu vực này rồi. Tôi nói như là ai tôi. Mà tại sao thì các bạn chịu ngồi nghe tôi nói chuyện? Phải có cái gì đó chứ. Nếu không có cái đó làm sao tôi nghe tôi thấm thiết. Mà tôi chịu. Sao? Thức chỉ người ta hành chủ yếu giữ cái đó. Cái gì nó sẽ giải quyết.
Cái này các cái đề tài hồi ngày đó có hỏi về ông Tư về hồn và vía đó. Cái clip này lúc đó em có nói, bây giờ cái này em mới tìm ra, em mới nghe thì ông thầy có nói. Rồi bây giờ anh Bảo nói nha.
Cho bạn Đạo nói à.
Rồi bạn Đạo nghe được cái gì? Đúng rồi, bạn Đạo nghe được cái gì trong cái clip này?
Dạ phải mình tu mình nói một cái thanh quan về nguồn cội một điểm.
Dạ một điểm. Tại vì nó anh Tiến
bị máy cái đoạn băng này nó khép quá thành
khó.
Ra
khó.
Đoạn băng này nó có rửa chén.
Nó rửa chén á.
Thành ra ví dụ cái đoạn đó, cái câu đó ví dụ 5-6 chữ đi là nó mất hết 2-3 chữ, thành ra mình không đoán ra được cái câu nói.
Dạ tại vì ông thầy ông vừa nói mà bà Tám mới sao bắt rửa chén.
Bây giờ phải chờ đi chờ nạp có ghi âm nghe lại kỹ hơn.
Từ để coi kênh nó còn cái chỗ nào khác không. Rồi bạn Đạo có nghe chỗ nào khác không?
Con thì thấy nghe là thầy bảo là mình không phải tập trung lo nhìn thấy hồn như vía mà mình cứ tiến về hào quang á. Thì thời đại bây giờ nó thay đổi nên ra là chúng ta cứ lo tu rồi ạ.
Ông thanh quang về nguồn cội. Rồi bạn điểm nào khác không? Có ai nghe gì khác nữa không?
Con thấy thầy bảo là thầy nhìn thấy cả một chùm hào quang cả một vùng.
Cái đầu của thầy là bao hết cả một khu vực á. Cái hào quang của ổng. Cái đó thì ổng nói nhiều chỗ. Rồi cái gì khác nữa không? Có ai nghe gì khác không? Có ai nghe gì khác không? Việt có nghe gì khác không?
Hào quang là đời đời bất diệt. Để em nghe.
Còn cái điểm chính của thầy có nói mình kỳ đó em có nói mà không có clip mà bây giờ ông thầy ổng nói nè. Có ai nghe không?
Nói về cái hạnh đô.
Dạ đúng rồi, còn cái nữa.
Nói là lên trên này nghe mạng không được.
Nói về chung chung bộ đầu.
Chung chung bộ đầu rồi gì nữa. Bảo có nghe gì đặc biệt không? Cái clip này mà em đã từng trả lời cho bạn Đạo hỏi về ông Tư đó. Thì lúc đó em nghe tại do là nghe được cái đời đạo song tu thì em mới hiểu được công đức ông Tư. Nhưng mà cái này thầy có nói.
Thì đó thầy nói mình đừng có lo thấy gì thấy nọ. Mình chỉ ôm cái hạnh tu thôi, đừng có bận rộn. Mình bị bận rộn, mình muốn biết này, muốn thấy hồn, thấy vía thì nó đi xuống luôn. Hồi xưa ông Tư, ông tu, ông đâu có thấy hồn, thấy vía. Tới hồi ông ra được rồi, ông mới biết hồn, biết vía mà.
Đúng rồi đó, ông Tư, ông đi ra rồi mới thấy hồn, vía. Thấy không? Sau cái xuất hồn rồi đó, là ông mới có một ngày, em nói anh một buổi sáng đó, ông mới hội ngộ được hồn, cái vía của ông đó. Lúc đó ông mới hiểu được vía là gì đó, là ai. Đó, cô Ánh Nguyệt á, cô Ánh Nguyệt mới phát biểu nè.
À, anh Nguyệt phải không?
Ừ, anh Nguyệt, anh Nguyệt thấy gì không? Hai cô Anh Nguyệt. Ông Tư gửi hai cô Anh Nguyệt đó.
Đó ông Tư thấy có một cô, bây giờ tới hai cô
rồi. Hai cô luôn. À, cô kia là trẻ đẹp ha, mặt mày sáng sủa, tay chân đẹp như ngọc ngà.
Nhưng ông xuất hồn ra rồi ông mới ngộ được vía.
Đúng rồi, khi xuất hồn ra nhớ là xuất hồn của một bậc siêu giác về đạo pháp nha, chứ không phải xuất hồn mà đi lung tung nha. Xuất hồn mà đạo pháp mà khác, một ông Phật cũng đi phải theo trình tự của ông nha, mình đã nghe rồi ha.
Nên là phải có ra bằng Mô Ni Châu kết thánh thai đàng hoàng chứ không phải.
Đúng rồi, và có ấn chứng. Nhớ nha, có ấn chứng của Đức Phật nha. Nhớ nha, bây giờ chuẩn bị nè, ấn chứng là gì nha, chuẩn bị nghe kỹ nha. Bây giờ mình nghe kỹ nha. Cái này hay lắm ạ. Cái gì cũng vậy á, khi mình nghe băng á là mình phải hiểu ông Tư, ông thầy ông nói rất là kỹ mà mình nếu mà để ý á mình sẽ thấy. Cái này đó ông thầy không nói rõ nhưng mà khi mình nghe rồi mình sẽ thấy. Cái clip này thật sự mà nói nó dài mà nó có một cái đoạn sau là đúng về cái ý của em nói thôi, nhưng mà cái phần trước rất là hay cho nên em cho nghe từ đầu đến cuối. Cái clip này nó cũng khá dài nha, khoảng hơn 4 phút. Cái câu nói của Đức Thầy rất là quan trọng, nhớ nghe kỹ nha. Cái này là đã đưa lên rồi lâu năm và nhiều người đưa lên lắm cái clip này. Giờ mình nghe ha.
Cho nên ngày mai đây cũng có bài giảng. Trong phần giảng các bạn nghe rồi lặp đi lặp lại, rồi sẽ nghe trong thanh tịnh của các bạn. Các bạn nhận chính từ các bạn ra, và tôi hóa giải nói lại cho các bạn nghe. Mà nhiều khi bắt các bạn còn nhận không được. Là tại sao? Tại vì động. Chúng ta cấm khẩu, chúng ta thành tịnh, chúng ta nhận ra lần nào. Biết tạm ông lấy của tôi dư, tôi đem tôi xài phí, tôi bỏ ra ngoài, nhưng mà ông lượm, ông đặt lại cho tôi. Tôi ôm lấy nó và tôi tự đi. Nhiều người không biết. Tưởng là ông Tám, ông tạo ra cho mình, không, cái của mình tạo, và ông sắp lại cho mình. Để mình tận hưởng cái đó. Chính mình có. Cho nên thường thường tôi đi khắp các nơi, nhà bạn đạo, đặt đồ lôi thôi, bàn ghế lôi thôi, tôi sắp đặt bàn ghế. Ý tôi là tôi sắp luôn cả cái của tư tưởng của nó đã phong, nó đã phóng ra và nó đã xài phí quá nhiều. Tôi lập lại trật tự cho nó và để nó tự đi. Thì bây giờ các bạn đã đầy đủ hết rồi. Tôi nói luôn luôn các ông Thượng Đế đã ban cho các bạn đầy đủ hết rồi, mà vì phu phí quá, xài phí quá, rồi mang khẩu nghiệp nói tùm lum, nghĩ tùm lum, đó là phóng ra. Rồi bây giờ sắp trở lại để các bạn tận hưởng cái gì các bạn có. Cho nên các bạn có thể nhận ra rất mau, chứ không phải ai tạo cho các bạn. Cái gì bạn cũng có hết, mà bạn xài qua lâu thì nó mất. Cái kỹ thuật có hết. Bạn nên quý bạn. Khi bạn biết quý bạn là biết quý ông trời. Ông trời cho bạn không có thiếu gì hết. Cái xã hội nhân quần ở đây mà nó còn lo cho các bạn thất nghiệp, còn có tiền thất nghiệp. Còn ông trời ông biết lo cái đó sao? Ông lo cho các bạn từ đầu chí cuối. Từ lúc không biết ông dạy cho biết, biết rồi trở lại không biết. Tôi đi đem cái ánh hào quang trở về đóng góp cho ông. Trong cái hạnh tu học của các bạn ở thế gian. Đi đây đi đó, bị nhồi quá, bị đủ thứ hết, bị hành hạ, rồi bắt chước hành hạ người khác, thế là cột cổ mình mà không hay. Lúc đó thức giác trở về. Trở về đem cái gì? Đem cái sáng suốt. Sáng suốt gì? Không có đi sai lầm nữa. Mà các bạn trở về Thượng Đế, các đem cái gì cho Thượng Đế nó? Cũng vẫn ôm cái trượt. Vì các bạn ở thế gian, bắt các ông ôm cái trượt cho Thượng Đế, đem về giao cho Thượng Đế cái trượt. Rồi các bạn thấy, thế là tôi xuống thế gian, tôi học bao nhiêu kiếp mà được cái chút xíu. Vì ông lọc cái tôi còn có chút xíu à. Tôi còn mắc cỡ trước Thượng Đế, tôi phải cố gắng tu. Ngày hôm nay, Thượng Quân sắp đến, mở cửa ra để ân độ các bạn. Ban hồng ân cho các bạn, để các bạn thấy rằng ta phải tu nhiều hơn. Thấy rõ cái hạnh từ bi của Thượng Đế, và ta phải tu nhiều để xứng đáng về với cha ta. Thì muốn tu thì chúng ta phải thanh tịnh. Càng thanh tịnh thì càng sớm nhận được những cái gì ta có ở xưa kia. Chính ta bỏ mất thôi. Rồi bây giờ sáng suốt chỉ cho chúng ta, chúng ta trở về, chúng ta nhận lại. Nhận được thì hưởng chứ, đâu có ai dành của chúng ta đâu. Mà chúng ta cứ lo ra, cứ lo nghĩ ra, rồi nhờ này, nhờ người kia, nhờ vị này, nhờ vị nọ. Rốt cuộc là phải lường gạt không? Tại sao Đức Di Đà chỉ truyền bá cái Nam Mô Di Đà Phật và phân tách cái cơ tạng của con người để con người sớm đạt đạo? Vì nó bị mê muội và nó không thấy cơ năng của nó mà thôi. Cho nên Ngài đã đạt được sự thanh tịnh. Ngài mới phân tách cho chúng ta hiểu cái cơ năng sẵn có của chính chúng ta. Nơi nào làm việc gì đã phân tách sâu rõ. Mà chúng ta không chịu bỏ công ra nghiên cứu nữa kìa. Chỉ nghiên cứu cái chuyện ở bên ngoài không à. Cái chuyện bên trong chúng ta bỏ phế. Làm sao chúng ta có đạo được? Cho nên các bạn đi đường đạo thì các bạn phải trở về với chân đạo của các bạn. Các bạn mới có. Bởi vì đã có rồi mà bỏ, không chịu hưởng. Bây giờ chúng ta trở về ta hưởng, ta mới thẳng độ chúng sanh. Thiếu nợ rất nhiều. Thiếu nợ cả càng không vũ trụ. Chưa có trả một số nào. Mượn thêm thôi. Mượn thêm rồi tính quyết nhưng mà ông trời ông không quy thân được. Ông ghi chép trong cái xác của các bạn, cái tay bạn cắp cái ly thì con mắt nó chụp hình, ông thể ăn cắp được. Cái gì đều có bằng chứng rõ là chính bạn trình bày với ngài. Nếu cả bạn xuống địa ngục, bạn sẽ trình bày với ngài. Diêm Vương là thượng đế đó, trình bày tôi đã như thế này, tôi đã gạt người ta như thế này, có bằng chứng không có chối cãi được. Cho nên chúng ta phải thật thà với chính mình và trở lại hướng cái của vô tận của chính chúng ta. Thế ngày hôm nay chúng ta đại phước được cái pháp tu, tu hoài không nhận được. Tại sao không nhận được? Nói tu mà tôi chỉ tu cần giờ thôi, còn nói giấc tôi nói 9 giờ, 10 giờ, 20 giờ. Còn nói thiệt á, nói không được 20 phút. Nói cái lương tâm mình không nói được 20 phút. Thế nên mình bị kẹt. Cho nên tôi khuyên mọi người phải thật thà với chính mình, thì các bạn không sợ một cái gì trở ngại. Thật thà với chính bạn, bạn mới tăng hưởng cái khả năng của bạn và dâng cho trời rõ ràng.
Dạ, đã. Bây giờ mình nghe rất là nhiều chuyện ở trong này, phải không? Phải không, anh Bảo? Rất là nhiều chuyện. Bây giờ em đố bạn Đạo nè. Ông Đức Di Đà dạy cho mình cái gì?
Cái này dễ rồi.
Quá dễ ha. Đức Di Đà dạy cho mình gì?
Cái này quá dễ rồi.
Thật thà với chính mình ạ.
Không phải. Cái là Đức Di
Đà
dạy.
Phân tách cơ tạng.
Đúng rồi đó. Mình. Phân tách cơ tạng sao?
Nói về trong cái tiểu thiên địa bản thể của mình.
Nhưng mà có cách nói rất là chi tiết. Thầy nói rất là chi tiết. Rồi gì nữa không? Còn gì khác không?
Thầy nói thầy ở trong cuốn Kinh A Di Đà phân tách rồi mình không có chịu làm gì. Mình không có chịu làm gì. Thầy nói mình không chịu làm gì. Có hai chữ rất là quan trọng.
Hai không anh bảo?
Không.
Này nó phân tách cho mình hết rồi mà mình thiếu cái gì mình không chịu làm cái phần nào mà mình phải
chữ
làm.
Đúng ra nó bốn chữ.
Bốn chữ đi, cho bốn chữ đi cho nó đầy đủ. Cái chuyện đó nó nằm ở trong cái phần hành của mình đó mà mình không làm.
Dạ, phải bỏ mình đó là mình bỏ cái sự nghiên cứu bên ngoài, mình bỏ sự nghiên cứu bên mình nghiên cứu bên ngoài mà mình bỏ sự nghiên cứu bên trong của bản thể mình.
Đúng rồi.
Cho nên mình không có đạt đạo.
Còn nữa.
Mình không có bỏ công nghiên cứu.
Em bỏ công nghiên cứu.
Là bốn chữ đó là mình không có bỏ cái công nghiên cứu. Cái đó nó cũng nằm ở trong cái phần thực hành của mình á. Mà nếu mà mình không hiểu á thì mình không có cho nó vô cái phần hành của mình. Mình chỉ biết hành pháp thôi. Nói thực hành là gì? Tu là phải hành. Hành là gì? Là hành pháp. Nếu mình ngừng tại đó thì mình thiếu rất nhiều. Mình không có bỏ công nghiên cứu cái cuốn Kinh A Di Đà mà của Đức Phật đã thành công phân tách lại cho mình một cách rõ ràng cái cơ năng cơ tạng của mình ở bên này nó làm việc sao làm sao.
Rồi bây giờ Đức A Di Đà dạy cho mình cái gì chưa trả lời hết. Đi đôi xa đã chút xíu mình trả lại. Đức A Di Đà dạy cho mình cái gì? Ai để ý gì không? Có hai phần à. Thầy nói rất rõ, rõ lắm. Đạo biết không?
Trên đạo à.
Có ai nghe tiếp không? Đức A Di Đà cho ông tư cái gì? Truyền bá cái Nam Mô A Di Đà Phật mới phân tích được cái cơ tạng của con người để con người sớm đạt đạo. Có nghĩa là ông Đức Phật A Di Đà cho cái lục tử đó, Nam Mô A Di Đà Phật đó, rồi từ đó mới phân tích được, ông Tư mới phân tích được. Có nghĩa là ông Tư ông có cái ấn chứng. Ấn chứng gì? Từ cái Nam Mô A Di Đà Phật ông mới phân tích ra cái cuốn chú giải kinh A Di Đà. Ha? Mà phải có cái ấn chứng đó thì mới là cứu độ chúng sanh. Thì cái ấn chứng của ông Tư nói đó là ấn chứng như thế này. Có nghĩa là ông Phật á, khi mà chưa có thành đạo, ông vừa mới xuất ra khỏi bản thể đó một cái thời gian, ông học được phía bề trên á, thì ông thầy ông nói là phải có ấn chứng. Ấn chứng của Đức Phật để làm gì? Cứu độ chúng sanh. À, cái ấn chứng đó là cái ấn chứng sau này mới cứu độ chúng sanh. Có nghĩa là cái ấn chứng nó rõ ràng. Rõ ràng cái ấn chứng đó Đức Phật Di Đà cho ông Tư cái đó để ông Tư truyền bá cái Nam Mô Di Đà Phật và phân tích cái cơ tạng của con người để con người sớm đạt đạo. Nhưng mà con người không có chịu bỏ công ra nghiên cứu, chỉ nghiên cứu cái chuyện bên ngoài. Thấy không? Bỏ bên trong bỏ phế.
nghiên cứu chuyện bên ngoài thì giỏi hơn.
Đúng rồi, cho nên đó còn rất là nhiều chuyện nha, em không có đề cập tới cái đó, mà em chỉ nói hai căn chứng mà ông Tư có được của Đức Phật A Di Đà. Đó là một ông Phật khi đi ra được gọi là siêu giác về đạo pháp là vậy đó. Một ông Phật đi ra khỏi bản thể là khi trở về là phải giúp được chúng sanh. Chứ không phải mình ra mà nói tôi thấy cái này, tôi thấy kia, không phải. Kỳ rồi, mình có nghe rồi ha. Những cái cảnh bên ngoài, cái đó là giả. Cái thực sự là ấn chứng. Ấn chứng gì? Đức Phật trao cho mình cái gì? Để làm cái gì? Để cứu độ chúng sanh, chứ không phải trao cho mình để mình đi chơi. Không phải, ông Phật không có giúp mình đi chơi.
Tại vì mình mua vé máy bay ở đây, mình đi chỗ này chỗ nọ, thì mình đi xuất hồn đi chơi vậy khỏi đóng tiền.
Đó, cho nên một người mà xuất hồn siêu giác về đạo pháp là không có nói chuyện lung tung. Không phải ấn chứng là thầy nói là không có được tập mạch, thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái ấn chứng những cái người mà về cái đạo pháp với họ không có phải là nói lung tung, không phải nói mình tu xuất hồn tu xuất vía, không có. Cái đó là hết hồn hết vía thôi. Xuất hồn xuất vía là ông Phật ông đâu có nói lung tung, ông nói cái gì là ra cái đó, khi mà ông nói rồi là phải cứu độ chúng sanh. Đó là cái mà ấn chứng của Đức ông Tư. Rồi bây giờ ông thầy ông có cái ấn chứng gì? Sau đó là mình không nói ông thành Phật rồi, ông chỉ cứu mình thôi. Cái đó là mình học được. Nhưng mà ông Phật không có ấn chứng gì? Ông Phật Vĩ Kiên có ấn chứng gì?
Nói ông Tư có ấn chứng rồi, giờ tới nói.
Giờ tới ông thầy nè. Cái này dễ nha, bạn đạo nghĩ là thầy có.
Thầy phát hiện sao cái luân xa trong bản thể của mình.
Ông nghiên cứu được cái lục tâm thông là cái luân xa đó, ông có làm cái đó cho mọi người, ông nghiên cứu được cái đó. Nhưng mà cái ấn chứng gì của Đức Phật giúp cho ông? Có ai nghe không? Cái này nhiều lắm, ngày ông nói tới nó lưu hoài luôn á.
Đức Phật nào?
Thầy phát hiện sao cái luân xa trong bản thể của mình.
Cái đó là ông thầy là ông, sau này ông nghiên cứu về cái Nam Mô Di Đà Phật là sáu cái luân xa đó đó. Nó đi về đâu, cái đó là có. Nhưng mà không phải cái đó là cái ấn chứng trước khi ông thành Phật. Cái đó là ông thành Phật rồi.
Cái ấn chứng gì của Đức Phật?
Ấn chứng gì Đức Phật giúp cho ông? Ông nói rất rõ và rất là nhiều lần.
Mà Đức Phật nào?
Vài, đó.
Đức Phật giờ là...
Không phải, cái đó là mới có tai mũi họng thôi. Tai mũi họng. Rồi, còn cái gì khác không?
Cái đó là mới có thể dục tai mũi họng
thôi. Thể dục tai mũi họng thôi.
Phải Đức Quan Thế Âm không gì? Lúc mà thở.
Giúp cái gì?
Giúp hơi thở.
Pháp luân chiếu minh.
Chiếu minh, dạ.
Nhớ nha, ông thầy mình có cái ấn chứng. Đó là cái Đức Phật mà nói, mà ông thầy nói là khi mà mình được cái chuyện mà đắc đạo có nghĩa là phải có một cái ấn chứng của Đức Phật. Thì ông Tư á, thì ông có Đức A Di Đà giúp cho ông truyền bá cái Nam Mô Di Đà Phật và phân tích cái cơ tạng để ra được cái cuốn chú giải kinh A Di Đà. Còn ông thầy mình bắt đầu trước khi thành đạo là ông được cái ấn chứng của Quán Thế Âm Bồ Tát, đó là cái pháp luân chiếu minh. Đó là ấn chứng rất rõ ràng. Còn sau này á, thì ông phát hiện được, ông thành Phật rồi ông phát hiện được sáu cái luân xa đó là chạy về đâu, ông phân tích cho mình nghe nó chạy về đâu, cái âm thanh nó đi về đâu, rồi từ đó A Di Đà mới cho một cái điển để ông cho ông, lúc mà ông khẩu khai ra đó, để mà ông cho mình những cái băng niệm Phật đó, đó cũng là một cái điểm, không là cái điểm sau khi ông thành đạo đắc đạo rồi, đó ông đi truyền bá rồi,
hỗ trợ cho ông niệm nguyên của băng đó.
Đó là sau này là ông đi qua bên đây rồi, ông đi qua bên này ông làm rồi. Còn cái thời điểm mà nhìn lúc mà ở Việt Nam đó, lúc mà ông mới tu á, ông được thời gian đầu, mấy tháng đầu ông thở không được đó, là lúc đó là đã có một cái ấn chứng rất rõ ràng. Đó là cái pháp luân chiếu minh mà giúp cho cả chúng sanh này bây giờ mới biết được cái pháp đó.
Có thêm được một cái pháp.
Thêm một cái pháp chứ, trước đó ông Tư chỉ mới có soi hồn pháp luân thiền định thôi. Còn cái quan thiền, quan thánh thì trước khi ông tu á, thì ông được cái tai mũi họng để ông tập cho cái lưỡi, tai lưỡi họng đó. Cái tai lưỡi họng quan trọng lắm nha, mỗi sáng em phải tập á. Cái đó phải làm.
Cái đó tập, nhất là mình lớn tuổi, nhiều khi mình để ý tới hồi bị đớ lưỡi đó, tập là trễ rồi nha.
Bây giờ phải tập nha, người trẻ sáng phải tập cái pháp trợ luân cộng với lại cái pháp thể dục đó, thì trong đó có cái tai lưỡi họng đó. Trong cái bát đoạn cẩm cũng có nói cái đó. Thì cái tai lưỡi họng rất là quan trọng, tại vì cái lưỡi mình nó cũng dễ đớ lắm cho nên phải tập.
Có người bị đớ rồi đó.
Mỗi sáng em phải tập á.
Với lại sao? Bị lãng tai á.
Dạ, cái lỗ tai, lưỡi, họng, ba cái này quan trọng lắm. Và cái pháp trợ luân, cái đó cũng quan trọng. Mỗi buổi sáng sau khi cái thời gian thiền xong hết thì em cũng làm chứng minh và làm cái pháp đó, cộng thêm cái lại kiến nữa là em mới đi làm. Cái đó mình phải làm mỗi buổi sáng và mất rất là nhiều thời gian à.
Vậy là mấy người nào chưa làm phải bớt cái gì ở ngoài đời chút xíu không? Mình mới có thiền chứ.
chứ còn hồi mình thức dậy mình không có đủ thời gian để mình đi làm á, mình đặt là không có đủ thời gian thiền, không đủ thời gian niệm Phật rồi thể dục nữa, còn lại kiến nữa, nó rất là nhiều thời gian, cho nên phải dành cái thời gian lấn đi cái thời gian của đời đi thì mình có đủ thời gian để cho cái cơ thể này, cho cái bản thể này.
Ừ, cái bản thể này nó cần thiết lắm. Mình thấy hồi lớn tuổi mình mới biết quý, mà mình mới thấy rõ là ông thầy ông đã sửa soạn cho mình hết rồi mà tại chịu bỏ công thôi
đó. Thầy nói đó, không chịu bỏ công rồi mình bị mất, mình mất cái gì à? Bây giờ đối bằng đạo thầy, thầy nói mình có mất, mình bị mất, mình có hết mà mình bị mất, vậy là mất cái gì? Mất cái gì? Nãy thầy có nói tới nó lui hoài hai lần á, mình mất cái gì?
Mất là ông thầy ông lụm ông nói lại cho mình,
ông lụm rồi ông sắp xếp lại cho mình đó, mình mất cái gì? Thằng đạo có nhớ không mình mất cái gì? Cái gì anh Thi? Em cũng nghe. Mất thanh tịnh á, thanh tịnh á, thật sự thanh tịnh sáng suốt á. À, cái nãy thầy có nói cái mất sự thanh tịnh, mất đi cái đó, thanh tịnh cũng là sự sáng suốt, tại đi tới tự thanh tịnh là cái phần hồn nó được trọn trọn lành rồi đó, là cái sự sáng suốt đó. Đó là phần hồn của mình á, mình bị mất, mình bị phân tán á.
Thành ra mình không có hiểu, thành ra ông thầy ông mới nói lại cho mình nghe. Mình tưởng đồ mới mà thì ra đồ cũ không của mình.
Dạ, yeah, cái clip này em nói thiệt, không phải là nói là mọi người được đưa lên không biết bao nhiêu lần á nghe. Đưa tới lui tới lui.
Này là một trong những cái chánh mà cái mà khóa thiền viện Lý Kiên á, là những cái chánh á.
Dạ.
Thành ra mấy cái clip này nghe tới nghe lui hoài, chứ đâu phải là chưa có nghe đâu.
Dạ. Yeah. Rồi bắt đầu chuẩn bị ha. Bây giờ mình biết rồi, động tư là có ấn chứng rõ ràng, ông thầy cũng vậy, cũng phải có một cái ấn chứng. Khi mà thành Phật rồi thì lúc đó là mình phải học, và cái đó là những cái mà để tôm góp cho mình. Rồi câu hỏi thứ nhất bạn đạo hỏi ha. Câu hỏi bạn đạo hỏi là nãy giờ mình có nói học rồi phải không? Bây giờ mình hỏi nè, học theo chân lý là học cái gì? À bây giờ mình nói tại sao nói học, mà học theo chân lý là học cái gì? Và không học theo cái hành động bên ngoài mới mở được cái nêu huần cung. À phải nghe câu nói kỹ nha. Cái này là một cái đề tài đó nha. Em nói phân tích cái này rất là lâu ha. Bây giờ mình nghe kỹ ông thầy nói rồi mình sẽ hiểu thêm tại sao thầy nói cái câu này.
Thì tiếng quá nhẹ nhàng. Cho nên chúng ta tu đừng có bị lầm trong cái thế cảnh diễu động. Dù có ông lên bà xuống đi nữa cũng phải nghe lời chân lý, có phù hợp tiến triển theo trình độ của chúng ta không. Chúng ta học theo chân lý, không học theo hành động bên ngoài mới mở được cái nê quần cung. Quê nê quần cung là tự thức mới mở được, không phải lấy búa đập mà mở. Búa đập mở thì khoa học nó mổ đầu thì quê nê quần cung mở hết. Khoa học hay hơn. Phải nhớ điều này. Cho nên các bạn có thiền có mở, có thiền nghe được lời chân lý của thiên liên giáng lâm xuống thế gian qua sắc phàm, một câu nói là tâm trí các bạn mở liền. Đó là chính bạn đã mở. Sự dày công của các bạn mới có, chứ còn người thường động loạn mà các bạn đi vô đó đập đầu để mở nơi quần cung là không có đâu. Phải có tu. Cho nên chứng minh dày công của hành giả là quan trọng. Thượng đế khuyến khích các con ngài phải thực hành. Nơi nơi có sự hiện diện của ngài, ngay trong tâm thức các bạn, ngay trong hoàn cảnh của các bạn, ngay mấy chậu bông trước mặt bạn đều có sự hiện diện của Thượng Đế.
Dạ thưa con, bởi vì con đọc nhiều sách, thấy nhiều cái vị mà tu sĩ á, cũng tầm một vị thầy thật là khổ tâm, nhưng mà không có lấy trí hoàng chất lượng mà chỉ lấy cái dũng mà thôi. Vượt non mà vượt suối mà vượt biển, thôi đủ thứ cái khổ hết, mới tìm được ông thầy. Mà nếu mà lấy cái tâm hàm, không có cách gì để nhận xét được cái người đó là chân chánh đi theo, thì theo nhầm cái thấy và môn đã đạo, đi sai con đường, khiến người của cuộc đời. Con nhờ ông đó là chỉ cách nào để cho người mà phàm chưa tu ngày nào hoặc biết được cái người.
Thế nên tôi nói nãy đó, mình phải phán xét cái sự việc tùy theo trình độ nhu cầu của mình, hiểu chưa? À tôi bây giờ tôi tới tôi học ông này, tôi thích gì thôi miên thôi, đừng có nói gì. Ông này ông thôi miên một cái thằng kia nó đứng ha. À, rồi ông thử thôi miên các người ông cũng làm được hết. Mà trong lúc tôi chưa có biết thôi miên, ví dụ vậy đó, thì tôi học cái giai đoạn đầu chứ, tôi phải học chứ. Bởi vì ông kia ông nhiều hơn tôi mà, tôi phải học. À nói về chân lý thì tôi nghe cái chân lý đó nó cảm động lòng tôi, thì cái trình độ tôi nó đi gần tới cái chân lý đó rồi. À, và những cái chân lý tôi không thể với tới được mà tôi thích muốn biết cái đó. Là người đã dẫn tôi và tôi chưa đi tới. Tôi phải đi tới chứ. Tôi phải học. Học trong cái âm thanh đó. Học trong sự dung cảm đó. Để tìm hiểu cái chân lý. Chứ không phải là tôi đi bờ người đó mà để tôi học. Tôi không bao giờ bị lừa dối. Và tôi dễ nhận định trình độ đó thích hợp với tôi ở chỗ nào. Rồi một thời gian nữa, nếu mà trình độ nó thấp hơn tôi thì phải ở trong trao đổi. Không chắc gì người đó tu giỏi hơn mình. Bởi vì hai người đâu có biết bao nhiêu kiếp đã tu. Cho nên phải đối xử bằng tinh thần bạn bè để nghiên cứu trong tinh thần trao đổi. Không nên làm thầy và đè người ta là không học được. Hai bên đều thua lỗ. Trao đổi thì tiền hòa mới là đúng. Thấy không? À, thì mình đi tới vô cùng được. Bởi vì mình đã tìm chân lý là mình phải tìm sự vô cùng, siêu diệu vô cùng. Không phải bao nhiêu đó. Cho nên hồi xưa họ không chịu mở những cái lớp văn minh như tôi nói chuyện bây giờ. Nhưng mà họ vô thắp nhang, cúng, quỳ lại, giới hạn cái mức tiến của người đối phương. Còn cái này không. Cái này bất cứ bạn muốn cái gì, tôi có thể trao đổi, tôi trao đổi. Mà bạn có thể giúp đỡ tôi, bạn nên giúp. Thì chúng ta đồng tiến chung trong một thì. Và gặt hái một thì. Chắc chắn là như vậy. Nó khác hơn mấy cái tôn giáo khác. Mà nó thật sự như vậy. Nếu chúng ta không có đàm đạo, nếu bạn không có hỏi từ nãy giờ, thì những bạn ở xung quanh này đâu có mở những cái tâm tư mà họ đang thắc mắc. À, mình nhờ những người bạn ở xung quanh, và những người bạn xung quanh cũng vẫn nhờ chúng ta. Và chúng ta nhờ ai bây giờ? Sự sáng suốt của vệ trình phải có chứ. Thấy không? Nó mới khiến chúng ta nói chuyện như vậy, thành một cái đề tài. Mà cái đề tài đó hữu ích cho mọi người. Và dẫn giải từ ly từ tí rõ rệt. Đó là chắc không thay đổi mới kêu một chân lý. À?
Hay không? Hay không? Nói rõ luôn á. Một câu hỏi mà em tìm ra được cái đoạn này là hay lắm. Thật sự chân lý mình có nói rất là nhiều ha. Nhưng mà cái này rất là chính xác. Cái câu hỏi ở trên. Bây giờ anh Bảo nói đi.
Nói gì gì chứ?
Câu hỏi đặt ra tại sao nó học theo chân lý mà không học theo hành động bên ngoài mới mở được hay hoàn cung. Cái này rất là khó nói nhưng mà rất là dễ nói. Khó nhưng mà dễ.
Thì bây giờ muốn mở nêu hoàn cung là mình phải thức mình mới mở được. Chứ không phải mình làm cái gì, không có lấy thầy nó, không có lấy búa đập mà nó mở ra cái nêu hoàn cung được. Bây giờ mình đi học chân lý, làm sao mình tìm được cái chân lý, thì cái mình nghe cái chân lý nó cảm động cái lòng mình. Mình gần chân lý mà mình không có với tới. Mình học qua cái âm thanh, qua sự rung cảm đó, mình tìm hiểu cái chân lý đó. Cái trình độ nó thích hợp với mình chỗ nào. Thì đó, cái đó là mình đang đi truy tầm chân lý đó. Thì bây giờ ở cái đoạn sau thầy có nói tới cái sự trao đổi tiến hóa, thì cái lớp của thầy mở ra thì nó văn minh hơn hồi xưa. Hồi xưa là mình vô những cái chỗ dạy đạo là người ta chỉ đè đầu mình thôi, mình không có cái tinh thần trao đổi học hỏi, thành ra nó không có đi tới vô cùng. Tại vì chân lý là phải đi tới vô cùng, phải không? Mà trong cái lúc mà trao đổi, trong những buổi trao đổi với thầy ấy, thì mình mới tìm được cái chân lý, tìm được cái sự siêu diệu vô cùng. Do đó là một cái sự văn minh ấy, mà hồi đó giờ không có. Như vậy tất cả mọi người đều cùng tiến ấy. Thành ra thầy nói cùng tiến một thì là vậy đó. Mình phải đàm đạo, mình mở cái tâm tư mình, những người hỏi thì cũng thầy, lúc mà thầy trả lời cũng giải tỏa những cái thắc mắc cho những người ngồi nghe, thì tất cả mọi người đồng hưởng. Mà cái đó cũng phải cần có cái sự sáng suốt của bề trên ban chiếu, thì trong những cái buổi trao đổi học hỏi này mình mới mở được. Chứ không phải hỏi là một người trả lời, mấy người hỏi tự nhiên nó mở. Nhưng mà khi mà hỏi vậy rồi trả lời vậy đó thì phải cộng với cái sự sáng suốt của bề trên, đúng không? Thành ra mới thành ra những cái đề tài. Có cái chữ mà nó quan trọng là một cái đề tài. Cái đề tài thì nó nghiên cứu nhiều chuyện trong một cái vấn đề đó mới kêu là một cái đề tài. Mà cái đề tài mà Eli thường nói cái này là một cái đề tài.
Cái này thầy nói rõ ràng ha.
Ủa, thầy nói cái này đó, cái này đề tài mà đi đi tối ngày cái nói à, cái này là một cái đề tài này chưa có đưa lên. Phải vậy không?
Đúng phải rồi.
Đi muốn chờ nghe cái này không?
Không biết, em tự nhiên em nghe em thấy nè chứ.
Đây hồi đó giờ không có nghĩ thầy nói chữ đề tài, bây giờ thấy tìm ra chỗ thầy nói rõ ràng chữ đề tài ha.
Đề tài hữu ích cho mọi người nè.
À.
Đó thì cái phần này là cái câu giải thích rất là rõ ràng chân lý. Bây giờ mình nói, mình phân tích từ từ là chân lý là gì. Hồi nãy thầy có nói, thật sự là trước giờ mình cứ nói là hai mặt nó tròn trịa, không dư không thiếu ha, nhưng mà cái này là chân lý, là vô cùng siêu diệu, nó siêu diệu lắm, và nó là chắc chắn không thay đổi mới kêu là chân lý. Đó là một chuyện mình nói mới có chân lý rồi. Tại sao? Chân lý là của ông trời, ông ban xuống cho thế gian, thì qua Đức Phật, bất cả ông Phật nào xuống thế gian cũng tìm những cái chân lý đó để mà giảng giải ra cho chúng sanh, tùy theo cái trình độ của ông Phật ha. Tùy theo ông Phật đi tu ở cấp nào thì ông nói theo cái trình độ đó, và ông diễn giải cho chúng sanh như theo cái trình độ của mỗi chúng sanh. Nhưng mà trong cái quá trình học hỏi của mình á, thầy nói nè, nếu mà đối với cái phần học hỏi của mình là phải có bề trên nè, sáng suốt bề trên là giúp cho mình, cho nên cái chuyện đó mới xảy ra được những cái đề tài hay, và tất cả đều khi học đó là giúp cho chúng ta đồng tiếng trong chung trong một thầy nha. Chung trong một thầy có nghĩa là tất cả mọi người khi học mà tập trung học và hiểu được đó, thì lúc đó đó thì mới là đồng tiếng chung một thầy ha. Chung
ai trong cũng một tiến thầy. Theo trình độ ha, ai cũng tiến theo trình độ.
Đúng rồi, đúng đó, cũng tiến thì theo trình độ thanh nhẹ, góp vô tới nhiêu thì mình nhận lấy bấy nhiêu đó, và cũng nhắc nhở những người xung quanh, và những người xung quanh cũng nhắc mình đó, những cái đó là bề trên chiếu hết cho mình.
Ừ, nó có nhiều cái cộng tác lại, hợp tác lại mới thành
hợp tác lại, và nó được dẫn giải từ ly từ tí rất là rõ rệt, à, thấy rất rõ ràng. Cho nên khi một cái đề tài mà đưa ra cho mọi người nghe để cho mọi người học, rồi sau đó mới bắt được những câu hỏi hay để mọi người cùng nghe, cùng học, cùng nghiên cứu và cùng phân tách. Bởi vì mình không chịu phân tách, thầy nói mình không chịu phân tách, mình không chịu nghiên cứu, không chịu bỏ công ra. Bây giờ có người có nghiên cứu cho mình thì mình nghe, và nhớ nghe trong sự thanh nhẹ thì cái câu hỏi nó sẽ nhẹ hơn. Còn nếu mà cái sự rước của mình nhiều quá, cái sự động ở bên ngoài nhiều quá thì cái câu hỏi của mình nó sẽ nặng hơn, thì sẽ kéo mọi người xuống nhiều hơn, là tại vì họ thấy ông thầy cũng la không. Ông la không, lúc nào ông cũng la hết. Tại vì mình không có cái tâm học thật sự. Nếu mình cái tâm mình học thật sự thì cái luồng điển nó lên cao lắm. Khi cái tâm mình học thật sự, cái câu hỏi mình nó thanh nhẹ lắm, thì khi đó tất cả mọi người đều cùng hướng về cái chuyện đó, và cái chuyện đó được dẫn giải, thì tất cả những cái đó là tất cả đều là do sự sáng suốt của bề trên sắp đặt, và cái đề tài đó nó mới hữu ích được cho mọi người, bởi vì nó dẫn giải từ ly từng tí cho mọi người đi lên, đi lên, đi lên, lên cái luồng điển nó đi lên. Thì nếu cái tâm mình mở rộng, mình ở cái tâm quảng đại á, thì mình sẽ đặt những câu hỏi thanh nhẹ, làm cho mọi người phải học theo và nghiên cứu thêm nha. Còn mình bị giới hạn bởi do cái sự động trượt của mình, cái sự động của mình nhiều quá ở thế gian, thì chắc chắn cái câu hỏi nó sẽ bị kéo xuống, bởi vì lúc đó là nghe thầy la không nha. Cho nên cái sự thanh nhẹ đó thì cái câu hỏi nó sẽ thanh nhẹ, mà cái sự năng trượt nhiều thì cái câu đó bị kéo xuống nhiều hơn. Đó là cái luồng điển nó lên hay xuống là do những câu hỏi thanh nhẹ đó, và tất cả đều được dẫn giải từ đi từng tí rõ rệt. Đó là cái chân lý mà không bao giờ thay đổi. Bởi vì những cái câu nói của ông Đức Phật là tất cả những cái đó đều là giải chúng sanh hết, từ thấp đến cao, từ ở trình độ nào cũng có, chứ không phải một trình độ đâu. Tùy theo cái phù hợp với cái trình độ của mình mới học. Mình vô tới đó mình thấy à, cái trình độ đó của mình thấy cái đó có sự tiến hóa trong cái luồng điển của mình, chắc chắn là mình phải học. Mình học được là mình cứ tiếp tục mình học, chứ thầy nói là học không được bỏ giữa chừng ha. Ở đời cũng vậy, học là phải học hết khóa, hết khóa bị đuổi. Còn bây giờ mình học trong cái khóa học về chân lý là mình phải học cho nó tròn trịa thì mình mới hiểu hết được. Còn mình học lúc này lúc kia đó là cái lúc có lúc không á, thì cái sự tròn trịa mình không có, mình sẽ đi sau người ta. Bởi vì người ta học đều đặn thì người ta sẽ tiếp thu nhiều hơn, người ta gặt hái nhiều hơn, cái sự liên tục người ta nhiều hơn, và cái luồng điển nó cứ lên 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 lên, tại vì người ta tiếp thu quá nhiều thì cái tích lũy trong cái kiến thức của họ nhiều hơn. Đó là về phần hồn đó nha, cái sự thanh nhẹ của họ sẽ nhiều hơn, bởi vì họ hiểu từng câu nói của Đức Thầy. Còn mình thì lâu lâu mình có một chút đó, thì cái đó sẽ gom tụ ít hơn, bởi vì cái sự nghiên cứu về đạo mình không có bỏ công ra nghiên cứu, thì cái sự phân tán của phần hồn nó nhiều hơn, thì mình sẽ thấp hơn người ta và mình đi theo sau người ta. Đó là cái mà lấn đợi lấn đạo là vậy đó.
Thầy nói cái gì mình làm nó cũng phải nó liên tục nó mới có kết quả.
Nhà bất cứ trong đạo pháp là cái gì cũng phải có cái sự liên tục.
Mình đi tìm đạo, mình học đạo mà mình không có liên tục quá thì mình bị gián đoạn rồi. Trong khi mình bị gián đoạn thì chuyện gì nó xảy ra? Thì đương nhiên là mình hướng ngoại thì mình chỉ rước trượt thôi. Nãy cái đoạn đầu thầy nói sau này mình đem về đem trượt giao cho ông Thượng Đế.
À.
Cái gian đâu có gì đâu, đâu. Mình hướng ngoại chừng nào là mình rước trượt chừng nấy. Cho nên rút cuộc rồi bây giờ mới thấy cái câu ông thầy ông nói rất tầm thường. Nhưng mà nó rất là quan trọng. Cái kia bằng đóng cửa thế gian. Rồi từ đó mình đóng chịu đóng cửa thế gian. Mình mới mở cửa thiên đàng được. Bây giờ mình nói muốn mở nê quần cung mà mình cứ mở cửa thế gian chạy ra ngoài hướng ngoại mình rước cái động vô không là mình rước bao giờ mới mở được cái nê quần cung không? Thì cái điểm đầu mà mình làm không được, mình muốn làm cái mình muốn đạt tới cái điểm cuối cùng là mở bồ đầu, nhưng mà cái điểm đầu biểu đóng cửa thế gian mình không chịu đóng, mình chạy lăng xăng cái chuyện ngoài đời không à, coi kỹ rồi toàn là chuyện đời không à.
Thì nói người tu vi là không có đông đỏng ngoài đường. Ha, người tu vi không có đông đỏng ngoài đường, ha, không có rước nhiều, coi như những cái sự phức tạp bên ngoài là mình không có rước nhiều. Muốn nở mở nơi hoàng cung là phải có cái pháp, mà cái pháp đã trao cho mình rồi, ha, ông thầy ông trao cho mình rồi, Đức Công Tư cũng cho mình cái phân tích rõ ràng và có cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, đó là những cái chìa khóa giao cho mình rồi. Thật sự mình nói mình đại phước đức chứ không phải giỡn đâu, tại vì người đời người ta không có đâu nha, người đời người ta không hiểu, nói người ta không hiểu,
không có phước mà nghe được cái này.
Người ta không nghe đạo, người ta cũng không thích nghe, nó nghe người ta nói tầm bậy tầm bạ, người ta nghĩ vậy đó, người ta nói mình nghĩ nói tầm bậy tầm bạ không hiểu là cái gì á, thì chính người ta sẽ không có hiểu.
Nói cái đạo gì kỳ,
đạo gì kỳ quá, cái đạo gì mà nói rước rác đời mà rác cái gì, nói chuyện đời là phải có cơ bản là phải có đời mà mình không có gì chứ. Người ta nói mình thí dụ mình nói là rước rác nhiều quá, người ta nói rác là gì, ta không hiểu á. Rác tất cả những cái sự phức tạp ô trược rước vô cái nội tâm đó là rác. Để mình đem người này vô người kia vô là nó rác không á, à, nhà mình sạch thì mình không có rước rác, còn nhà mình dơ rồi thêm miếng rác không sao.
Ở trong cái phần mà thầy nói về kiểm thảo đại đạo, thầy có một cái định nghĩa về cái tội rất là hay. Tại vì nhiều khi mình mỗi đêm mình kiểm thảo đại đạo nhưng mà mình thấy đâu mình đâu có làm gì bậy bạ lắm đâu, đâu có làm gì mà kêu bằng hại ai, giận ai, ghét ai, đâu có làm gì hại ai đâu. Chứ cái tội là cái gì mà mỗi đêm, mỗi buổi sáng là phải kiểm thảo đại đạo. Rồi thầy có một cái định nghĩa rất là hay. Thế nào mình cũng bị dính. Rồi thầy nói cái tội là cái gì? Cái là cái chấn động của ngoại cảnh mình đem vô tâm mình. Nó làm cho mình động. Cái đó là cái sự tâm tối. Thành ra ai mà không có cái đó. Mỗi ngày mình hướng ngoại. Thầy nói mình thấy cái xe mới mình cũng động. Mình thấy cái áo mới mình cũng muốn. Mình thấy nhìn trên tivi mình thấy cô đó đẹp. Mình cũng để ý. Mình cũng bị động lòng á. Thành ra cái chấn động mà ở ngoại cảnh á, mà mình đem cái đó vô tâm mình á, là nó thành cái tâm tối bên trong. Thành ra mình phải kiểm thảo lại đạo. Làm kiểm cái đó. Coi ra trong ngày mình có bị cái ngoại cảnh thu hút mình động cái gì không. Chứ mình kiếm mấy cái khác nhiều khi mình kiếm không ra. Nhưng mà với cái định nghĩa này tôi nghĩ là mọi người đều phải kiểm tra hết. Tại ngày nào mình không có thứ ngoại, không ít chừng nhiều cũng bị thứ ngoại không. Nhưng mình ít ra đường thì cũng đã tính chung. Nhưng mấy người mà đi ra ngoài nhiều thế nào cũng bị động. Nhìn cái này, nhìn cái kia, nghe cái này, nghe cái nọ. Thế nào nó cũng bị động. Mà mấy cái động chút chút đó mình không có thấy. Nhưng mà cái đó là cũng mình cũng phải ăn năn sám hối. Tại vì nó làm cho cái tâm mình động. Nó đem cái sự tâm tối vô trong tâm của mình.
Cho nên cái chấn động lực cơ tạng đó, cái bài đó cũng đã làm rồi, thì từ từ cũng sẽ ra, chắc cũng vài tuần tới đó. Cái chấn động lực đó là cho cơ tạng đó, về cái bộ đầu và cái cơ tạng là cái ngũ tạng đó. Cái bộ chấn động lực của bộ đầu là cần cái sự thanh nhẹ, cái cơ tạng là có cái sự rung, có cái sự động loạn trong đó, thì nhờ hai cái pháp niệm Phật và cái pháp luân thường chuyển và cái soi hồn á, thì những cái đó là giúp cho cái cơ tạng và giúp cho cái phần hồn mình rất là nhiều. Cho nên cái chấn động lực của cơ tạng mà nó nhẹ chừng nào á, có nghĩa là cái sự rước không có thì cái chấn động nó mới nhẹ được.
Anh ra mới thấy là đóng cửa thế gian là rất cần thiết, nhưng mà mình coi thường cái đó. Hay mình nghĩ hồi trước mình chưa hiểu, mình thấy ôi thượng này nó đóng cửa thế gian vậy thôi, chứ mình đâu có thấy nó có cái tầm quan trọng nó như thế nào. Tại vì mình không đóng là thế nào mình cũng rước, mà mình rước vô là mình bị động, mình tâm tối là mình có tội. Thành ra mình phải ăn năn sám hối là vậy, chứ không nói mỗi ngày lên kiểm thảo đời đạo kiểm cái gì bây giờ, kiểm cái đó thế nào cũng bị à. Thành ra cái chấn động lực của ngoại cảnh Vậy không? Cái chấn động lực của ngoại cảnh mà mình đem vô tâm á, là nó thành cái sự, thành một cái tội. Tội là sự tâm tối. Vậy chưa? Thế nào cũng dính à?
Cái chấn động lực của ngoại cảnh á là cái sự phức tạp mà mình rước vô cái chấn động lực mình nặng liền. Nó không có thanh nhẹ được. Tại vì cái chấn động lực trong bản thể mình nó rung động rất là nhẹ. Mà khi mình tập trung cái luồng điện á, thì cái chấn động nó nhẹ lại. Đó là cái do cái bản thể mình, nhờ cái soi hồn á, thì cái bộ đầu nó nhẹ bớt một chút, rồi cái pháp luân chuyển cho cái ngũ tạng bớt động, thì hai cái đó nó làm cho cơ tạng nhẹ đi một chút. Rồi cái niệm Phật, cái chấn động lực nó làm cho cái phần hồn mà nó đi ra, gom cái điển lại nhẹ hơn. Có nghĩa là nhờ những cái pháp đó nó mới đủ để cho cái chấn động lực mình nhẹ hơn cái chấn động lực bên ngoài. Chấn động lực bên ngoài quan trọng lắm. Nó nếu mà mình không biết, mình rước vô đó, thì cái câu tiếp theo, chuẩn bị cái câu tiếp theo nó liên quan tới câu nói của anh Bảo đó. Và cũng vậy, có cái câu thắc mắc. Cái bạn đạo nói là sao sau này không có thắc mắc nữa. Thật sự đó, thì khi mình bắt đầu mình thật sự mình tu đứng đắn rồi, mình thiền đứng đắn rồi, sự thắc mắc mình về đạo nhiều hơn chứ. Tại vì mình đâu có phải mình hiểu được. Khó hơn. Cái đạo nó khó hơn. Nếu mình chịu nghiên cứu là nó khó hơn.
Tại vì cái thắc mắc mình phải phân ra nó hai cái loại thắc mắc. Một cái thắc mắc cái chuyện không cần thiết, và một cái thắc mắc mà trong cái chu trình tiến hóa về đạo pháp, về sự phát triển về tâm linh đó, nó phải có. Thành ra thầy nói luôn luôn, các bạn có gì thắc mắc không đem ra để phân giải, để mình học mình tiến á. Thành ra lúc nào thầy cũng nói nhờ những cái sự thắc mắc đó mình mới khai triển được cái đạo pháp. Cái đó là thắc mắc về đạo, về tâm linh. Còn những cái chuyện thắc mắc, cái chuyện đời không cần thiết á, thì cái đó mình tự từ mình tu riết là tự nhiên nó dẹp. Nó không có hướng ngoại nữa, thì đâu có mắc thắc mắc về chuyện đời, chuyện gì này, chuyện gì kia. Thành ra nó kẹt, kêu bằng thắc mà mắc á, là mấy cái thắc mắc gì trần trượt á, thì nó càng thắc càng mắc. Chuyện của người ta không biết mình đem vô tâm rồi, mình thắc mắc thì nó càng ngày càng nên rối nụi trong cái kẹt, tại không có giải thông á.
Cho nên cái thắc mắc về đạo đó là khi mình có cái chấn động lực thanh nhẹ đó, thì khi mình nghe những cái lời mắc nói của Đức Thầy á, thì mình mới tiếp thu từ từ. Tại vì khi nghe đó không phải vô cái mình bắt được liền, cho nên phải nghe nhiều thì mình mới hiểu. À, tại sao Đức Thầy nói vậy mà mình không có hiểu hết. Phải nghe rồi mới hiểu được. Nếu mà nó không thắc mắc có nghĩa là không hiểu gì hết. Phải có thắc mắc. Về đạo là phải có thắc mắc. Là tại vì nếu mình nghe mình không hiểu là mình sẽ cho qua luôn, thì mình đâu có thắc mắc.
Bỏ qua
có thắc mắc về đạo. Mà khi cái câu nói thầy nói vậy nè, các bạn có thắc mắc gì về đạo không, cứ đặt câu hỏi cho tôi đi, là tôi hóa giải, tôi phải phân giải cho các bạn, tôi cũng cùng học và cùng tiến. Đó là những năm 80 thầy nói như vậy. Là tại sao tại sao thầy đặt cái câu nói đó? Bởi vì có rất là nhiều người khi ông thầy đang giảng á, nhào vô nói con à, gia đình con, vợ con rồi chồng con rồi ba con rồi mẹ con rồi bên Việt Nam rồi ba con mất rồi đào mộ rồi bây giờ con bệnh, nói chung là tất cả những cái sự phức tạp về đời rất là nhiều. Mặc dù ông thầy cũng vẫn diễn giải, nhưng mà họ thắc mắc quá nhiều về cái vấn đề đó mà đạo không ai hỏi hết. Không ai hỏi gì có câu nào đạo hết.
Không có đủ trình độ để hỏi.
Không ai hỏi hết thì bắt đầu mấy câu tiếp theo đó là những cái câu mà nãy giờ mà em cho nghe đó, là những cái câu mà đó là những cái câu về sau thầy giảng mình mới lấy được. Thì có một người thì hỏi thì thầy cũng có nhiều cái câu rất là giải thắc mắc những cái đó rất là hay, mà từ từ em sẽ cho nghe. Cho nên những cái thời gian đầu thầy có đặt cái câu nói đó nha, thầy có nói là các bạn có thắc mắc vì gì về đạo không, cứ đặt câu hỏi cho tôi đi, mình cùng học. Cái đó thầy có nói. Đó, thắc mắc về đạo phải có nha.
Còn,
phải có.
Còn cái đề tài phải có không? Sao mà thầy nói
cái thắc mắc đó, rồi một cái câu hỏi đặt ra như vậy, nhưng mà nó cả một cái đề tài lắm. Có nhiều khi có những chữ bằng đạo hỏi mà cả một cái đề tài lắm. Đấy, chứ không phải đơn giản.
Tại sao thầy nói về Eli cứ nói đề tài hoài vậy? Nó chưa có nghe thầy nói ha?
Dạ chưa, mới nghe.
Mới nghe sao mà nó đúng cái đề tài quá. Đề tài thì toàn là đề tài không, tại nhiều chuyện trong một cái đề tài nó quá nhiều cái lời giảng của thầy chung quanh một cái đề tài đó, để cho mình hiểu hết mọi mặt của một cái đề tài đó, cho nên nó cần phải có gom góp đề tài là vậy. Nếu không thì mình hiểu có một mặt à, mình không có hiểu sâu được.
Hình cô Phương Hải có hỏi á, là tại sao niệm Phật nước miếng nhiều. Cái đó không sao, thời gian đầu chị cũng bị vậy đó, chị rất là nhiều, nghe bây giờ vẫn còn á nè. Chứ chảy hoài đó, không sao hết, thì cứ nuốt vô thôi. Ngó bên trái nuốt cũng được. Nếu mình đang thiền còn niệm thì cứ nuốt thôi, chứ không sao.
Co lưỡi thì nó phải chuyển nước.
Co lưỡi thì nó phải chuyển.
Máu huyết chuyển chạy thì có nước miếng ra chứ không có gì. Còn mấy người cái đó là có chịu co lưỡi, tại vì cái vấn đề co lưỡi niệm Phật, cái co lưỡi răng kề răng á, Thường thường mình lúc mà mình hành pháp á, lúc đầu á, mình mới vô á, thì mình để cái co lưỡi đàng hoàng, rồi mình làm hồi gian một thời gian đó, cái lưỡi mình nó mỏi á, nó trở lại cái trạng thái bình thường. Mình vẫn còn răng kề răng nhưng mà cái lưỡi mình nó hết co rồi, mà mình không có để ý á, thì mình không có thấy. Mà khi mà bây giờ mình để ý, mình kiểm soát á, thì lúc đó nhiều khi mình thấy cái lưỡi mình nó nằm rớt xuống rồi. Nhưng mà cái miệng vẫn ngậm, cái miệng ngậm thì dễ rồi, mình chỉ khép cái miệng lại là răng kề răng, cái đó là đơn giản, rất là dễ. Nhưng mà cái co lưỡi á, mà mình giữ cho nó co hoài á, không phải dễ, tại nó đòi hỏi một cái sự cố gắng, nó bẻ cái lưỡi mình lên, cái này nó đòi hỏi mấy cái bắp thịt của cái lưỡi mình phải làm việc, chứ không phải là mình để tự nhiên mà nó làm đâu. Mình thả tự nhiên hồi nó rớt xuống bình thường, nó nằm ở dưới thôi, nó hết co rồi. Mình phải cho nó nhắc bạn đạo, để cho bạn đạo trong lúc mà công phu phải coi chừng.
Dạ. Ngon ngó thẳng phía trước cũng vậy, có khi quên nha.
À, cái đó cũng dễ quên đó. Tại vì mình quên là tại vì cái tư tưởng mình nó dắt mình đi.
Dạ.
Cái tư tưởng nó dắt mình đi, rồi mình hết tập trung ngay giữa trung tâm chân mày. Mà cái điểm đó là quan trọng, mình muốn định đó là phải cái tư tưởng mình nó phải ở một chỗ là ngay trung tâm chân mày, nhìn ra phía trước. Cái đó là nhìn cái đó trước, rồi cái tư tưởng mình nó mới trụ được. Còn mình không có nhìn cái đó là hồi nó dắt mình đi qua bên trái, qua bên phải.
Yeah. Cho nên khi mình nghe những cái khóa học mà mình theo dõi liên tục á, thì mình sẽ nghe những cái câu nói của Đức Thầy, mình sẽ hiểu nhiều hơn ha. Ví dụ như Thầy nói là nước cam lồ, có nghĩa là khi trở về với phần hồn trọn lành thì cái nước đó mới gọi là cam lồ ha. Mình có đã học qua cái kinh A Di Đà. Cho nên nhiều khi đó nghe bạn đạo nghe chút rồi cái hiểu của nó là nước thuốc đó trị bá bệnh, đừng có nói dốc, nói cái đó là gạt mình. Phải đi tới cái trọn lành mới nước cam lồ và mới trị được bá bệnh nha. Cái đó là ông Tư cũng có nói. Cho nên phải hiểu cho nó đầy đủ, nghe cho đầy đủ các khóa học thì mình sẽ hiểu được. Nhớ nha, nghe kỹ một chút xíu. Rồi, nhớ nghe kỹ nha. Tại vì các khóa học mà theo không đều thì mình sẽ không hiểu hết, và mình sẽ nói theo một cái cách mà chỉ nghe một chút xíu đó thầy nói rồi thì không có đúng. Phải nghe nhiều cái clip, cái bài đó cũng đã giải rồi. Rồi, câu tiếp theo nó dính dáng tới cái rác rưởi nè. Tại sao nói cái hồn mình già, tại cái hồn mình ôm nhiều rác rưởi quá nhiều. Ông thầy ông nói như vậy ha. Bây giờ mình sẽ nghe và mình sẽ hiểu ông thầy ông nói góc độ đó, mình phải hiểu rác rến là cái gì nha. Rồi bây giờ mình sẽ nghe ha.
Kính thưa thầy, cái luồng điển mà được rút lên đó là tùy theo cái sự thanh nhẹ của hành giả thì được rút đi nhiều.
Dạ, sự thanh lập của ba giới của tiểu thiên địa này. Cho nên nhiều khi cái dục giới nó là thử thách hẳn nhất. Dục giới với thanh giới hai cái nó tương đương với nhau, sức mạnh của nó. Cho nên khi các bạn mà thiền rồi, các bạn nghĩ về vấn đề dục, nó rút các bạn xuống liền trong tức khắc. Đòi hỏi nó quy tụ như vậy đó. Mà nếu các bạn vô và các bạn cứ làm pháp luân thường chuyển, bớt ăn, muốn cho nó mau là không có ăn nhiều trong ban đêm để tôi làm pháp luân, là tôi ăn thanh khí thay vì đồ ăn. Cái đó nó nhẹ, nó sẽ giúp cho các bạn tiến mau lắm, và cái dục sẽ giảm. Nhìn được ban đêm, nếu mà dục tính cao cường, nhìn được ban đêm và đem cái thanh khí điển thay thế thực phẩm thì cái dục phải tiêu rất nhanh. Cho nên cái điển nó mạnh lắm, hãy tưởng tới nó là nó quy tụ liền. Cho nên tôi mới kêu người ta niệm Phật ngay chỗ này, trung tâm bồ đào hàng ngày niệm đó, để cho nó vun bồi cái sự thanh nhẹ dục tiến thiên đàng, hay thay vì dục giới tạo động tại ở thế gian. Đó, cho nên khi mà chúng ta niệm Phật, niệm thác, nó quên cái đó. Rồi lần lần nó nới rộng bộ đầu, rồi cái office của dục nó dở lên trên. Khi mà nó dở lên trên thì các bạn nhắm mắt lúc nào cũng thấy sáng. Và khi mà thấy sáng rồi đâu có nghĩ tới những cái đề tâm tối kia nữa, không nghĩ nữa, không có đòi hỏi nữa. Thì con người tự nhiên nó trẻ ra, nó khỏe. Còn đòi hỏi cái kia, con người nó bận rộn kia đó, và nó mau già. Cho nên nhiều bạn thấy tôi nói, ông Tám năm nào cũng vậy. Tôi không tin tôi vậy, tôi thấy tôi già mà, thấy tôi rụng răng mà. À. Nhưng mà tôi thấy tiếng nói tôi cũng năm nào cũng vậy, cũng có thể truyền cảm với mọi người, thì tôi cũng mừng về trong cái phương pháp tu làm cho tôi sức khỏe. Nhưng mà cái thứ nhất là cái đau lưng tôi không có, và cái mệt nhọc trong cái cơ thể của tôi chỉ nhiều khi tôi giảng nhiều chỉ có một tiếng hay là 30 phút mệt đó rồi nó dứt khoát, nó là khôi phục lại. Ở đây nó thay đổi liền, tôi thấy cái điểm thay đổi cho tôi khỏe lại, tôi tươi lại. Cũng như đêm hôm giảng đó, nó lên nhịp độ, nó lên nhanh lắm, bởi vì giảng mạnh và giảng có sự cảm ứng đứng được của chư tiên ở các giới. Tôi phải giảng rõ rệt, mạnh mẽ để cho mọi người chứng minh, thì lúc đó là cái cơ thể làm việc nhiều lắm. Giảng từ tiếng lớn đi tới tiếng nhỏ luôn. Hết rồi. Một hơi một như vậy đó. À, thì cái nhịp tim nó đập mạnh. Tôi vô ngồi một chút khoảng chừng 30 phút khôi phục lại. Nó nhờ cái sự thay đổi bên trên. Sự sống tươi trẻ là nhờ điển ở bên trên. Chứ các bạn không phải là uống thuốc bổ đâu. Nhờ cái điển hoạt động. Nó làm cho con người tươi lên. Khi mà tôi giảng nghiêm nghị, các bạn thấy mặt mày tôi nó khác. Khi tôi nói chuyện chơi, mặt mày tôi nó khác. Thì các bạn thấy dùng cái điển ở giới nào, nó trật tự theo giới đó, nó không có lộn xộn. Đó. Cho nên các bạn tu đi rồi nó mở bộ đạo, rồi các bạn sẽ trẻ lại, chứ có gì đâu. Thì đừng có lo mình già. Cái hồn mình già là tại vì mình ôm rác rến nghiệp tâm quá nhiều. Bây giờ mình tháo gỡ bỏ hết thì tự nhiên nó vui vẻ, nó nhẹ nhàng trở lại, nó trẻ lại. Sợ thiếu thốn chừng nào thì tham lam chừng nấy và mau già chừng nấy. Thấy chúng ta dư thừa chừng nào thì chúng ta trẻ trung chừng nấy và vui khỏe chừng nấy.
Rồi, anh Bảo nói đi, tại sao Đức Thầy nói cái câu đó?
Cái hồn mình già. Mình già là tại vì mình ôm rác rến nhiều quá, nghiệp tâm rác rến nhiều quá, lo âu nhiều quá, do cái sự tham của mình đó, mình muốn mình không có, mình tham mình thấy thiếu thốn. Còn cái người tu mà thanh nhẹ thì người ta lấy lúc nào ta cũng dư thừa để ban bố cho người khác, thì cái hồn nó trẻ, thì cái mặt mày nó cũng tươi trẻ. Người cái tuổi trẻ thì nó không còn những cái đòi hỏi nữa, tại vì cái thầy nói tu là về cái luồng điển, mà hai cái luồng điển mạnh nhất ở trong cơ tạng nó là nó có cái luồng điển mà hướng thượng với cái luồng điển mà nó kéo xuống, hai cái nó mạnh, cái nào cũng mạnh. Mình nghĩ về chỗ nào là nó hội tụ chỗ đó, thì mình đang thiền thanh nhẹ mà mình nghĩ tới dục là cái luồng điển dục nó hội tụ liền, nó kết thành một cái sức mạnh, nó hút mình một cái rồi đi xuống dưới liền, nó quy tụ cái luồng điển đó. Thành ra mình bị dục giới tạo động, hay mà gì mình để cho nó trụ ở trên đỉnh đầu á, thì nó là dục tiến thiên đàng, nó quy tụ lẹ lắm, cái đường điển mình nó nhanh lắm, đi lên nó quy tụ cũng được, mà đi xuống là ngay mắt là hạ tầng công tác liền. Thành ra cái thầy nói mình niệm Phật nhiều để kiểm soát được, nó cho cái đường điển nó chạy bậy, nó chạy vô mấy cái chỗ bậy bạ mà nó dắt mình đi mà mình theo nó càng ngày nó càng bành trướng lên. Nó dắt mình đi xuống mà mình theo nó là càng ngày nó càng bành trướng, nó bày thêm cái này bày thêm cái nọ, càng ngày càng mạnh, nó hút mình đi xuống luôn. Giờ thầy nói là mình phải ăn thanh quan nhiều hơn là ăn vật chất, là vậy nó giúp cho mình đỡ hơn. Còn nếu mình ăn nhiều quá bắp bên điều chuyển mình đem lên không kịp. Còn nếu mình bớt ăn bữa tối rồi mình đem lên dùng bắp bên điều chuyển thì mình đem lên nó nhẹ hơn, mình dễ tập trung ở trên bộ đầu hơn.
Cái mà thầy nói cái hồn già đó là tại vì cái hồn mình thật sự nó trẻ, nó không có già, nó là baby mà. Là baby mà nên đâm ra nó nhẹ trẻ lắm, cái mặt nó rất là trẻ, nói về cái hồn nha. Còn mà mình khi mà mình tu mà thầy nói bộ đầu nó mở ra đó thì nó mới trẻ lại, có nghĩa cái hồn mình thấy được, mình thấy cái hồn mình nó mới trẻ được. Còn bình thường á thì đối với mình á, cái xác mình già, cái xác mình là già. xác mình lúc nào cũng vậy, tới thời gian năm tháng trôi qua nó cũng phải già ha, nó cũng phải nhăn nheo một chút xíu, cái đó chắc chắn ha. Nhưng mà cái hồn trẻ có nghĩa là khi mà bộ đầu nó mở rồi mà ông trở về với cái cương vị ông Phật đó, là cái baby rồi, cái hồn mình là trẻ rồi. Mà muốn như vậy là phải không có rước quá nhiều nghiệp tâm ha, không có được rác rến. Thầy nói là chữ rác rến chứ không phải rác rưới nha. Rác rưới thì chắc là không có hiểu cái chữ của người Nam hay nói là rác rến ha. Rắc rến nhiều, rước nhiều. Mà cái quan trọng là thầy nhắc mạnh về cái dục. Cái đó là quan trọng lắm.
Thì cái tuổi trẻ thì cái bài học đó là bài học chánh mà.
Dạ, cái đó khó qua đó.
Cái già thì cái bài học đó nó từ từ nó tiêu với cái sức khỏe. Nhưng mà tuổi trẻ lên là phải bị dướng cái đó. Dướng cái đòi hỏi, cái sự đòi hỏi là mình tưởng tới nó là nó đòi hỏi, nó quy tụ, nó đòi hỏi liền.
Dạ. Yeah. Đó là cái câu hỏi đó, tại sao nói hồn mình già, cái hồn mình thật sự nó không có già, là tại vì thầy nói về cái xác thôi, tại vì do mình rước rác quá nhiều thì mình không có trở về.
Nó già nó không có được tươi trẻ là tại vì nó rước rác vô nè, nó trượt, à. Trượt cái hành ra nó thấy nó già, còn cái hồn mà thanh á, thấy nó là như con nít.
Dạ, đó về cái xác, còn cái hồn là lúc nào nó cũng trẻ, nếu mà trở về với vị trí của ông Phật.
Nếu mà mình trở về là mình nhẹ rồi, còn dạ. Thầy nói cái hồn mà nó chưa trở về với nó bị cái rác rưới với lại cái nghiệp tâm nhiều quá, nó làm cho cái phần hồn già đi. Thay vì thấy một đứa trẻ, nếu mà ai thấy lúc đó thấy mình như là ông cụ vậy.
Dạ, yeah, tại cái gì mình cũng biết á, cái gì mình cũng rước á.
Ông Phật không nhìn cái hồn của mấy người mà lo nhiều, nghiệp tâm nhiều á, như là một ông già ấy. Còn ông Phật là ông trở về với vị trí của một vị Phật rồi á, thì hồn mà ông như là đứa con nít vậy đó.
Tại vì ông
mới nói cho hồn già là vậy.
Phải hiểu, ông nói này, ông thầy nói cái này là nói cái hồn và nói về một cái góc độ để mình hiểu, có nghĩa là mình rớt quá nhiều cái rác á, thì cái kinh nghiệm mình nhiều, thầy có nói có nhiều người đó kinh nghiệm nhiều lắm là tại vì họ rước rất là nhiều, họ hiểu rất là nhiều, nhưng mà đó về hà hồn, có nghĩa là cái hồn nó rước nhiều nhưng mà nó, cái hồn nó không có thấy được đâu, tại vì sao không có gom tụ được, nó bị phân tán, làm sao mà mình thấy được nó già hay nó trẻ. Thầy ý nói vậy á, có nghĩa là cái hồn mình lúc nào cũng là baby, nó cũng trẻ như vậy, tại khi người ngoài mình nhìn vô á, một ông Phật ông nói chuyện như một cái con nít vậy đó, ông rất là thanh nhẹ, là tại vì lúc nào ông cũng trẻ trung như vậy đó. Còn cái người già đó là về cái xác nó già, tại vì nó rước rác nhiều á thì cái sự trẻ trung nó không có nữa, lúc nào nó cũng chạy tông chạy tột, nó cũng mệt lắm, nó cứ bận rộn chuyện này, hồi nãy thầy có nói chuyện bận rộn thì nó mới mau già. Bận rộn á.
Lúc mà ông Phật không nhìn cái phần hồn của người đó ông thấy già thiệt á.
Tại vì á nó phân tán thôi, thật sự nó phân tán nó đâu có gom lại được đâu thành cái hồn nữa. Nó phân tán rồi.
Phân tán mới kể như là
có thấy mặt mày nó đâu, nó đâu thấy mặt mày nữa đâu. Khi mà gom lại á, cái điểm mà mình gom lại á thì nó mới thành một cái baby. Còn cái điểm mình không có gom lại, gom không có được, không có thành một cái baby được. Không thể nào mà gom thành một cái ông già được. Không có thể gom được. Tại vì cái điển nó phân tán rồi. Nếu mà mình khi mình nghe cái bài mà hồn phân tán đó, thì mình sẽ hiểu thêm nhiều lắm. Tại vì một cái con người mà phân tán rồi nó không gom được. Mà khi mà không gom được thì đâu có thấy hình hài nữa. Mà khi gom được cái hình hài nó nhỏ gọn, nó có mấy tấc à. Cái đó rõ ràng. Phần hồn nó trẻ trung là vậy. Khi mà cái xác nó làm cho cái hồn nó trẻ, có nghĩa là thật sự mà nói khi mà gặp một ông Phật mình tiếp xúc cái điển của ổng chứ, thì mình thấy cái sự trẻ trung trong con người của ổng, và cái mặt ổng lúc nào nó cũng sáng hoài. Bởi vì từ trong ổng là nó phát ra cái hào quang, cái từ quang ra thì mình thấy cái sự trẻ trung, mình thấy như vậy. Nhưng mà thật sự nếu mà so cái tuổi của anh Bảo với so với tuổi ông thầy, mình thấy ông thầy khác anh Bảo chứ. Anh Bảo có nhiều khi thấy trẻ hơn á. Phải không? Không phải là tại cái thế hệ đó, cái thế hệ.
Cái thế hệ là khác.
Dạ, cái thế hệ nữa đó là cái xác đó.
Cái thế hệ mấy người mà cái trước mình á, tuổi bằng dạ. Mình nó thấy già hơn bây giờ.
Dạ, tại vì cái xác họ.
Ba má mình cũng vậy, bây giờ mình nhìn cái tuổi mà lúc bằng tuổi mình á thấy già hơn bây giờ, cái thời đó nó vậy thôi.
Dạ. Cho nên á mình nói là mình nói về cái phần xác và hồn phải tách ra, thầy nói gì để cho mình hiểu đó. Tại vì thầy la, cái này là thầy la, là không có được rước rác quá nhiều thì cái hồn nó già, là cái sự kinh nghiệm, cái kiến thức nó quá dày đặc về đời thôi. Nhưng mà đấy, muốn gom tụ phần hồn là phải là cái thời thanh nhẹ nó mới gom được, cái điển nó mới gom được.
Tại sao thầy cần phải la?
Đó. Phải thầy có nói đó, bận rộn á.
Thầy cứ la.
Bận rộn thì mau già.
Thầy cứ la mình bận rộn chuyện ngoài cảnh hoài ha.
Dạ, la hoài, chạy tông chạy tột có thầy.
Cuối cùng là mình chỉ có cái tội nặng nhất là cái tội hướng ngoại.
Chạy tông ngoài tột ha. Cho nên cái đó đó, mình phải hiểu một cái nghĩa sâu hơn. và mình sẽ hiểu rõ tại sao thầy nói những cái hồn già tại là như vậy. Chứ thật sự cái đó là nói về cái xác thôi, chứ cái hồn thật sự mà nếu một ông Phật mà trở về với vị trí trọn lành là ông phải trẻ trung. Hồn mình cũng gom đó, mà mình gom toàn rác không thì cái hồn mình nó ra thành hình hài đâu mà nó trẻ
ông,
được.
Ông muốn lấy cái hình ảnh đó để cho mình
cho mình hiểu đó.
Tại vì nếu mà lấy cái xác, cái người mà lo nhiều quá tự nhiên cái mặt họ già hơn là cái người không lo. Như mình nói về cái xác á, cái người mà lo mà rước rác nhiều nghiệp tâm nhiều á, mình nhìn với cái người mà không lo thì cái người không lo cái mặt nó trẻ hơn chứ.
Đúng rồi, cái mặt vậy, cái xác.
Thì cái này thầy muốn lấy cái hình ảnh á để cho mình
nó cái hình ảnh cho mình hiểu rồi,
để cho mình hiểu vậy đó,
hiểu về cái xác đó ha. Còn già mà già về cái gì? Già về cái sự kiến thức về đời nhiều. Có nghĩa nhiều khi người ta lo chuyện này chuyện kia, chuyện biết chuyện này chuyện kia, người nào người ta cũng biết hết trơn á, mà cái hồn người ta không biết, cái nội thức ở trong nó không biết, nó không biết cái hồn nó đi đâu và nó làm gì, nó không biết nó là ai, nó cũng không biết luôn. Tại vì cái ngoại cảnh quá nhiều, rồi nó đâu có tập trung.
Anh ra bây giờ mình tu rồi, lâu lâu mình đi gặp lại người đời á, mình nghe người ta nói là toàn là chuyện bên ngoài không à. Tại vì người ta đâu có biết chuyện bên trong đâu mà nói. Mà thường thường chuyện của họ, họ không có nói, họ nói chuyện người khác không à. Tại vì thầy nói chuyện của mình, nó nói đâu có được bao nhiêu phút đâu.
20 phút nói không được á.
20 phút nói không được, tại mình đâu có trở về mà mình khai thác bên trong đâu mà mình biết mình có cái gì để mình nói. Thành ra rút cuộc người đời người ta trao đổi với nhau nói chuyện, hoặc là nói chuyện người khác không à. Thành ra nói chuyện thị phi, nói chuyện những cái chuyện mà không có gì hữu ích cho cái sự tiến hóa của phần hồn. Thấy thật nghiệp.
Cho nên mình thấy mình may mắn là mình được nhắc hoài. Chứ thật sự nếu mà mình không được nghe đảo nghe, mình đi mất tiêu à. Mình đi qua một hướng khác liền á.
Mình cũng đi theo như những người kia thôi, chứ mình đâu có hơn gì họ. Thì mình không biết nói đạo thì mình phải nói đời. Mà nói đời nói ngồi cũng nói chuyện người ta. Chuyện của mình nói mới được. Tại vì mình không có tìm hiểu mình sao mình nói được. 20 phút là hết ra. Còn nếu không mà nói dốc hết 20 tiếng.
24 tiếng mà 20 tiếng nói dốc rồi đó.
20 tiếng nói chuyện bên ngoài không ở cái nhà này đẹp, cái xe kia tốt, rồi cái chuyện này kia, ông này bà nọ, rồi cũng xong. Mà cũng có nói vậy mà nói chuyện không có hữu ích, mà nó làm cho cái phần hồn mình đó bị động loạn, phân tán, rước rác vô trong tâm, nguy hiểm rồi đó nha.
Cũng như ngày xưa khi mà em còn trẻ, mà khi mà em thiền á, đi tới những cái nơi mà thiền chung á, thì cái thời gian thiền nó cũng bị hạn hẹp, bởi vì cái thời điểm đó nó khó. Tại những năm đó là những năm rất là khó cho Việt Nam, không có phải dễ thiền. Đi vô á, thì phải giả là một cái đám giỗ hay gì đó để ăn uống được cho đông người. Tại vì khi mà có chuyện á, thì cũng dặn mọi người là đi đám giỗ thôi. Nhưng mà khi tới đó mình không có nghe được đạo, không có nghe nói đạo gì hết đó. Tại vì nói toàn là chuyện ở đâu không mà mình cũng không hiểu. Tại lúc đó mình nhỏ quá, mình nói, ủa tại sao không thấy nói đạo gì hết. Lúc nhỏ mình cũng nhận xét được á, mình nói ủa sao mình tới đây mình thấy giống như đi ăn hơn, đi ăn nhiều hơn, đi ăn. Và tới giờ thì cũng phải tới giờ tới thiền rồi đi xong rồi đi về thôi, nhưng mà thấy ăn nhiều hơn. Tới đó ăn làm rầm, ăn xong rồi cái đi về, hồi thiền được chút xíu rồi đi về.
Mấy cái thiền đường Việt Nam làm nhiều món lắm chứ không phải như bên đây
mà ăn dữ lắm á nha, ăn nhiều lắm á,
nhiều món lắm á, thấy dọn trên bàn là đủ thứ món hết trơn á.
Cho nên thấy đạo không có thấy trao đổi, không có thấy trao đổi. Còn nói về những người này người kia, cũng có nghe mấy người này người kia mà người của cái đạo khác thôi, chứ không có nói gì về những cái lời Đức Thầy mà để mình nói, để mình phân tách, để mình học, không có. Đó cũng là những cái mà mình thấy cái sự may mắn có đại phước, mình mới hiểu được tại sao mình vô những cái luồng điển mà thanh nhẹ. Để ý đi, khi mình học một buổi học á, nó thanh nhẹ lắm. Nói thật đó, khi mà em làm việc nhiều đó, là em thấy mỗi một đêm mà khi em thiền xong đó, là mình thấy mình nhẹ lại một chút. Rồi khi mỗi một tuần em được học như vậy đó, là mình thấy nhẹ đi một chút. Là tại vì khi đó mình thấy cái luồng điển nó nhẹ lắm, nó rất là nhẹ. Mà khi mình ra đời một cái là nó kéo xuống liền nha. Theo rõ ràng. Nhưng mà mình thấy một cái chuyện là rất rõ ràng là nếu mình không có được kéo vô cái con đường đạo để mình nghe được á, thì mình dễ bị lạc đường là vậy đó. Là vô cái người ta sao mình vậy à, giống y à, không khác gì hết. Còn khi mình nghe đạo nhiều đó, thì tự nhiên cái mình khác hơn mọi người à. Là tự nhiên mình không thích nghe những cái lời mà nói lung tung nữa, mình hết thích nghe rồi. Mình không còn thích nghe những cái lời đời nữa, mình cảm thấy nó không còn cái giá trị gì hết. Tại cái giá trị của mình là về đạo pháp, mà mình hết còn nghe được thì cái giá trị nó mất đi. Đó là cái mà tại sao mà mỗi một tuần mình được học, thật sự mà nói chỉ có 2 tiếng mấy thôi. À, cho nên đâm ra cái đó là quý lắm, em thấy cái đó là quý lắm. Một người cũng học, hai người cũng học, thì tất cả những cái gì mà được học đó là cái sự tích lũy. Mà cái người được học là cái người hỏi, là cái người được học, và cái người nói cũng là cái người được học. Cái người nghe thì có thể hiểu được nhưng mà nó ít hơn, nhưng mà cái người hỏi và cái người nói là học nhiều nhất. Học nhiều nhất à,
tự nói là phải ôm lại.
Dạ, tại vì muốn nói như vậy là phải ôn lại những gì Đức Thầy nói. Thật sự mà nói hôm nay mai quên á.
Tập trung.
Tập trung dữ lắm đó, cái luồng điện nó phải tập trung ghê lắm.
Vạn Linh dạ. Đồng hợp tác ha.
Dạ. Rồi, em tạm dừng đây cho anh Bảo tiếp tục và tiếp tục thêm sau giờ anh Bảo xong ha, tại có những câu hỏi sau cũng hay lắm. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn Elise. Tuần này, bài thi ngỏ tuần này có tựa đề là thực chất. Thực chất duyên lành không giấy động, hướng tâm thanh tịnh tự về không, lòng tham giới hạn ngăn không tiến, thức giác tự mình, thức giải thông. Lương Sĩ Hằng. Cái bài này là cái bài thực chất. Chứ hỏi thực chất là cái gì? Thực chất là cái bản chất thật. Cái bản chất thật cái gọi là thực chất. Vậy chứ trong cái con người của mình, thực chất của mình là cái gì? Cái thực chất của mình là cái phần hồn. Mà thực chất của phần hồn là cái gì? Phần hồn thầy thường nói là cái mình là ánh sáng. Ánh sáng thanh nhẹ. Mà mình đi xuống đây cái phần hồn nó, cái bản chất của nó mang theo cái gì? Nó mang theo cái vốn thanh tịnh. Mà nó mang theo được cái gì nữa? Nó mang theo cái quyền gì nữa? Cái quyền tha thứ và thương yêu. Thì nó có những cái nó mang theo cái tình người nữa. Nhưng mà nó xuống đây nó bị hướng ngoại. Thành ra nó bị động loạn, nó mất hết những cái đó. Thành ra thầy nói tu, mình tu thiền, mình phải lui về, mình trở về với thực chất của chính mình. Trở về với cái chân thức của chính mình. Là mình phải trở về với sự thanh tịnh của chính mình. Trở về với sự sáng suốt của chính mình. Thì giờ để cho các bạn đạo nghe một số clip mà thầy có nhắc tới cái chữ thực chất.
Kính thầy, con có một lần vì ta là bất tỉnh và thấy mình đang ở trên cao nhìn xuống, thấy mọi người đang ở vùng sáng vu quanh. Bỗng nhiên bị một sức mạnh đẩy mạnh, con rơi vào trong một vùng đen với vận tốc thật nhanh và tỉnh lại. Xin thầy giải thích cho con rõ.
Đó là mới xác nhận ta là ánh sáng. Bị giam trong cái thể xác tối tăm này của những cái tham tục. Thì bây giờ chúng ta phải hiểu được cái điện năng tu học để mở ra, chúng ta mới thấy rõ, trở về với thực chất của anh sẽ. Cho nên trong sách ông Tư có nói, nhắm con mắt, thấy anh sẽ, thấy mô ni châu xuất ra, thấy phần hồn tiến hóa, đó là chúng ta có bằng chứng kể đi trước, chúng ta là người đi sau. Thì bây giờ còn bị những cái tai nạn mà thấy xác đi ra khỏi cái thể xác, thì tu vi là đúng rồi. Thầy hỗ trợ cho thể xác nó không có đường lối, có ngõ ngách để đi ra, để xuất khỏi cái thể xác. Rõ ràng ta nên là tu để ta đi, thay vì cứ lẩn đẩn ở thế gian mà không biết mình là ai, liên cho nó bóng tối làm sao thấy được. Tại vì sáng mình là bóng tối, bởi vì chúng ta tu cho cái toàn thân chúng ta sáng rồi thì chúng ta mới xác nhận rõ kim thân là phật hồn.
Đó, thầy nói trong cái clip này á, mình từ ánh sáng mà ra, mình bị liệm vô cái tâm tù là cái thể xác mình tâm tối, mình tu mình phải trở về với cái thực chất là cái ánh sáng của mình. Thì cũng như ông Tư có nói là xuất ra mô ni châu nó hội tụ nó xuất ra, mình là cái nhiệm vụ đầu tiên của mình là tu phải trở về lập lại trật tự để làm cho cái thể xác mình nó sáng lại, nhưng hồi nào tối mình sáng mình mới xuất ra được thực chất của mình chứ khái là ánh sáng.
Người tu phải làm việc nhiều hơn người thường, để so sánh với người thường sao được, hơn người thường làm việc nhiều hơn, vừa tâm linh vừa thể xác, người phải đem lại trật tự, giờ nào ăn, giờ nào ngủ, giờ nào thiền, phải có giờ giấc trật tự đàng hoàng. Những cái đấu thường bề trên được phỉnh với mình, luôn gạt mình, không có tiếng. Ông Phật ngồi vừa rừng, ông đâu nghĩ đâu bề trên, ông nghĩ ông tu. Ông thấy cái thân xác của mọi người phải bước vào trong định luật sanh lão bệnh tử. Mà nhờ đó mà ông tu để phun ra cái sanh tử của ông là cái gì. Ông mới thoát được.
thì mình phải cố gắng làm, rồi một ngày nào mình thấy rõ sanh tử của mình không có nghĩa gì. Mình đi tới chỗ ý thức rõ ràng, sanh lúc nào không biết, chết lúc nào không hay, thì lúc đó mình không còn nghĩ vấn đề sanh tử nữa. Mình không nghĩ sanh tử thì mình không có bị luân hồi. Mình phát triển đi lên, đi lên. Mình trở về với thực chất của mình là ánh sáng. Ánh sáng từ bi mình phát triển thì mình mới hội nhập với đại bi, là mình thấy có hạnh phúc. Thì người thường người đời không biết hạnh phúc đâu. Tới già, tới chết, tóc mặt mắt là không biết hạnh phúc là cái gì. Nói nhấp vào đôi môi thôi chứ không biết hạnh phúc là cái gì. Mình không có sáng, không có hòa tan với đại bi, làm sao mình có hạnh phúc. Đời đời bất diệt mới là hạnh phúc. Vì hù với sự sanh sanh tử làm sao còn hạnh phúc. Trên trời người ta dọn xuống, người ta thấy mình luôn tại trời. Có óc mà không phát triển, có tâm mà không chịu tiến. Phải thực hành liên tục như vậy nó đi đến. Ở thế gian để cho mọi người chứng minh, muốn thi đậu bằng cấp đại học phải học, mỗi ngày phải học, có bằng cấp. Muốn làm nhà giàu cũng vậy, phải làm việc hoài và phải tiết kiệm và làm việc thì tự nhiên nó có tiền. Thiểu thành đa, nó có tiền có gì đâu. Rồi bây giờ chúng ta mỗi đêm mỗi tu, nay tu chút mai tu chút, cương quyết như vậy đi tới, thì một ngày nào nó sẽ hội tụ sáng suốt, cái óc nó sáng suốt, thấy rõ mình hơn, thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình mới sửa. Cũng thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình sao mình sửa. Nói tôi thanh niên tôi cần sanh lý, không biết chỗ đó là chỗ gì, mới sanh lý thì tự gạt mình thôi. Quỷ hoại thể xác, đó là âm khí giam hãm phần hồn. Tụi mình hiểu được một cái những cái phần thanh quan ở bên trên ấp để đi lên, tụi mình vượt khỏi sức hút của âm khí. Lúc đó mình chết mình cũng có u ơ, chết trong sáng suốt thanh nhẹ, có đường lối đàng hoàng. Người tu phải làm
chết trong thanh nhẹ, sáng suốt, có đường lối đàng hoàng. Ở đây thầy cũng nhắc mình là phải trở về với thực chất của mình là ánh sáng. Rồi cái ánh sáng của mình hòa nhập với ánh sáng của đại bi, lúc đó mình mới thấy hạnh phúc đời đời. Cái gì mà nó đời đời á thì nó mới thật sự là hạnh phúc. Còn ở thế gian là toàn là cái không có hạnh phúc, tại vì nó bị giới hạn trong cái định luật sanh lão bệnh tử. Mà mình tu đến lúc mà như ông Phật vậy, mình hiểu được cái sanh tử của mình đó, mình không có lo cái sự sanh tử nữa thì mình mới thoát được cái luân hồi. Rồi cái thực hành thì cũng phải liên tục mà tích lũy thành đa. Cũng phải nói ví dụ của ông nhà giàu đó, ông đi làm cũng có tiền nhưng mà ông cũng cần kiệm mới giàu. Còn mình bây giờ mỗi đêm mình đi cũng mượn pháp để mình gom góp cái thanh điển, mà mình cũng thấy cần kiệm, nghĩa là mình không có xài bậy á, ban ngày mình không có xài bậy á, thì mình mới có điểm. Mình cũng như ông nhà giàu vậy, mình mới có điểm được. Còn mỗi đêm mình đi làm có chút xíu mà mình ra ban ngày mình phung phí hết trơn á, là nó tiêu hết trơn. Mình không có giàu, mình không có tích lũy thành đa, nên mình không có gom cái nhỏ mà cho nó thành lớn được. Tại vì mình làm bao nhiêu mình xài phí quá, mình phung phí hết. Nhiều khi mình còn xài quá hơn những cái gì mình đã thu thu nhập được.
Cho nên người tu vô vi không có giả dụng, đi trong cái khoa học huyền bí, lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ giải tỏa trực ô trong nội tạng của chúng ta, thì tự nhiên trật tự phải trở về với chúng ta. Và sự ô trực trong cơ tạng của chúng ta đã dùng thanh quan đốt hàng đêm, hàng ngày, hàng giờ, con người nó trở nên dễ trùng và cởi mở. Cho nên tôi đi đây đi đó vì có một mình tôi. Tôi thấy rằng từ ngày tôi nắm được pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Phật, không đêm nào không thiền hai ba lần. Cái thiền nhất một phải luyện, không đêm nào tôi bỏ. Cho nên tôi đi đây đi đó để cho các bạn xem tuổi tác của tôi càng ngày càng lớn. Mỗi kỳ gặp các bạn tôi nói mỗi kỳ mỗi khác mà nó dẫn giải tâm thức của các bạn càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Là các bạn muốn gần tôi hơn. Tại sao? Tại sao muốn gần tôi hơn? Sự cố gắng của các bạn để điêu luyện, để sửa chữa tâm thức của các bạn, thì tự nhiên cái phần thanh quan của các bạn nó cũng đi lên. Mà đi lên nó tương ngộ với phần thanh quan ở trình độ hơn bạn một chút là bạn phải nhớ thương. Đó là thực chất tình người đối đãi hương thượng, thanh quan hỗ trợ là cả một cộng đồng vô vi. Các bạn đừng có sợ. Nay tôi theo ông Khổng Minh, mai tôi theo Tài Thiên Đại Thánh, mốt rồi tôi theo ông Hoàng Thánh đang dựa lên, ông cắt lưỡi thấy hay quá, nhưng mà rốt cuộc không làm gì được. Rốt cuộc rồi về phải tự tu, phải tự giải quyết nó mọi sự việc hoàn cảnh của chính mình. Từ ly từ tí, không có sự ý lại và không có sự dối trá cầu nguyện mà không hành. Đó là cái tội nặng nhất. Phải hành, phải sửa tâm, thì cái sự cầu nguyện nó mới có giá trị. Không hành, không chịu sửa tâm, nói lý và không hành, không bao giờ đạt được. Cho nên căn bản của các bạn là từ siêu âm, không cần nói, nhìn cũng không biết. Khi các bạn thanh nhẹ có từ quan rồi, đi ngang qua, người ta cảm thấy bình an. Thực hiện với các bạn, người ta cảm thấy mở trí hơn, vui hơn. Đó mới là chúng ta cố gắng tu về vô vi thì đem đạo vào đời. Cho nên người...
trong cái này thầy nói về cái thực chất tình người đối đãi với nhau và thanh quan hỗ trợ trong cái cộng đồng vô vi. Mình ra cái thực chất của mình mang xuống đây, nó có cái tình người trong cái sự đối đãi giữa con người với con người, mà khi mình mở được cái thức hòa đồng, mình mở được cái thức bình đẳng thì cái mình áp dụng được cái quyền tha thứ và thương yêu, thì lúc đó mình áp dụng được cái tình người nó rất là dễ dãi. Mình tình người đối đãi nhau, mình có thanh cộng với cái thanh quan hỗ trợ cho mình, mình sống trong cái cộng đồng, đó là cộng đồng vô vi. Mình ra mình tu cái hành của mình phải sửa tâm, hành là phải sửa tâm thì nó mới có được cái thanh quan mình chia sẻ cho những người khác.
Cho nên ngày hôm nay tôi về đây rất vui mừng và được nhìn lại các bạn, và tôi mong rằng trong thời gian chung sống và mọi người mới thể hiện được cái tính chất thật thà, sống được hòa bình, sống được thực chất, tự nhận mình chấp, không có sai lầm trong sự mình chấp nữa. Vì bản mặt ta không thật, ta đã quỳ lại trong kiếm vô vi là nhìn cái mặt ta, ta sợ rồi, đuổi nó đi, không sử dụng cái bản mặt đó, trở về chân thức sẵn có của chính ta, mới là sống đời đời với cả con vũ trụ. Trong thân thân không có dùng lý thuyết, thời buổi này dùng lý thuyết đi sai được. Thân thân với cả hai kết quả, vũ trụ đang thay đổi, chiều hướng đang thay đổi, thì tất cả những chương trình của mặt đất này cũng phải bắt đầu thay đổi hết. Cho nên lần lần những người đọc kinh rồi này kia họ lạc là họ đọc được không được nữa, họ phải trở về cái thực chất. Chúng ta đây là có cái pháp niệm luôn luôn cứ được tu tâm là trở về với thực chất, mà giải bỏ cái bản chất trần trược ngu muội si mê này, trở về với chân thức rõ ràng, được khai triển tất cả những gì khả năng ta có thể đóng góp cho cả khu vũ trụ.
Đó, thì trong cái này thầy nói là trở về thực chất của mình, là mình nghĩ cái pháp khứ trượt lưu thanh, mình trở về cái thực chất của mình. Mình trở, tại vì nhờ cái khứ trượt lưu thanh mình mới trở về với cái chân thức trọn lành của mình. Mình ra mình có đủ hết rồi, mình có cái pháp để giúp cho mình trở về với cái chân thức trọn lành của mình. Mình về cái pháp khứ trượt lưu thanh để cho mình trở về với cái thực chất của mình, cái sự sáng suốt thanh nhẹ của mình. À, một cái clip job
nhìn qua bạn là một duyên lành, nhìn qua bạn mà thích tâm, nhìn qua bạn mà thấy lòng mình dây động sự ô trực, những hành động đó là một hành động cao nhất, không lời đó là kinh vô tự. Vô tự chân kinh là không lời, nhưng mà có hình ảnh, có bản kinh để cho các bạn thấy. Trước từ đó các bạn sẽ đặt cái chân kinh tâm tính của các bạn vô cùng sâu động, vô cùng cỡ mở, mà không bao giờ bị tí giải thông tất cả và không có kẹt nữa. Thì ta mới chứng minh rằng tôi đã trên đường trở về bên gia bằng một cuốn kinh vô tự chân kinh. Tu thiền mới có cơ hội đọc vô tự chân kinh. Nếu không tu thiền làm sao học được vô tự chân kinh? Không đóng cửa đời làm sao bước qua cửa đời? Thậm chí cái lưỡi các bạn cũng có nữa. Đắp nó lại, con tiến lên nhiều chuyện, đắp nó lại, dẹp nó đi. Mắt mũi tai miệng cũng đắp nó lại, dẹp nó đi. Để mở chân kinh tiến hóa. Thì phần tròn là mắt mày, tay chân của các bạn mới thấy đây là cõi tạm. Rồ nghề xấu xí như thế này của tạm. Nếu lấy kinh hiện vi gọi ra cho kỹ thì cũng đúng cùng quỷ cho không đúng ai. Mà chỉ trở về với chân thức rồi thấy giống, thấy giống một hình hài vô cùng sống động, vô cùng tiến hóa, vô cùng học hỏi, cái gì cũng là vô cùng thanh nhẹ. Cho nên chúng ta đổi cái giá trị này, lấy cái giá trị hiện hữu này đổi qua cái giá trị vô cùng. Cho nên chúng ta mới bỏ công tu thiền. Thì các bạn cũng là người ý thức quả học, được giáo dục đầy đủ. Tại sao các bạn tu thiền? Đổi thành cái gì cao quý hơn, một cái gì có giá trị hơn, và cái gì siêu thoát hơn mà không bị tận dụng. Kể cả bom nguyên tử các bạn cũng không có lo. Nếu nói tới bom đạn thì trong gia đình các bạn nó nổ hàng ngày, không lưu đạn súng nhỏ, không súng nhỏ thì súng lớn, hai vợ chồng cũng bắt rầm rầm, mà đâu có ai. Từ từ ở đây bình an, súng lớn súng nhỏ nó bắt rầm rầm cảnh. Bây giờ chúng ta nó hâm tới bom nguyên tử, chúng ta lấy hình dạng, thì lấy cái thanh tịnh để giải quyết. Chúng ta mới hỏi ai tạo ra bom nguyên tử? Cũng do đấng đại thanh tịnh mà thôi. Bây giờ chúng ta tu trở về thanh tịnh và hòa tan với đại thanh tịnh, còn ai? Còn ai? Còn ai là người luyện bom nguyên tử trên đầu thân? Cho nên xuân đạo nó đến với các bạn. Các bạn hay quan làm ẩm, thương yêu nó, chấp nhận đi, nhịn nhục đi. Vì hồn các bạn không chết, các bạn trên đường đi trở về với thực chất. Tiên tri của các bạn không ngừng nghỉ trong tiến hóa, không còn sự kẹt, chỉ cần mở thông và tin không. Cho nên cơ duyên được hạnh ngộ nơi đây cùng tôi và các bạn. Tôi cũng bom bạc bom đạc rất nhiều, mình mãi thấy ăn mặn đàng hoàng thì rất nát, đánh đập lung tung, nhưng mà kiên nhẫn mình đã. Một việc mình muốn làm mà khó không làm, họ ghét lắm. À, ngay trong gia đình một việc các bạn làm mà người khác không làm, họ cũng ghét nữa. Đừng muốn cả xã hội. Rồi nó tơi bời, nó tìm cách phá hoại đi thứ thiên liên cho đến người khác. Người khác chắc là vì hành trình đã hoạch định rồi, không thể thay đổi. Chỉ có tiếng không có lục. Cho nên các bạn theo tôi được cái dùng tiếng chính đạo. Các bạn là tôi mới là được. Mới giải quyết được tất cả mọi việc trong nội tâm, nội tạng và kiểu tới gia can, xã hội, và tương lai. Chúng ta sống cả bao nhiêu nghìn năm luân hồi tại thế, thì chúng ta phải làm việc cho bao nhiêu nghìn năm sau. Họ muốn ta đã đúng. Tôi đi ra để học tự cách mạng của tâm linh để tiến hóa, không có bị trần trạc đâu. Dù trong tương lai cái chia ra cái đông người Tây, nhưng mà thì thật huynh đệ trong quả địa cầu cũng đang sống chung trong nguyên khí của nâng trả lại không bỏ nguyên khí tạc không cũng được, không có một ai bỏ được, không một ai từ chối được. Nhưng mà vì vương bồ tự ái che lấp sự sáng suốt, không thấy giá trị lưu hành của chính mình, tự kiềm chế kỹ bác mình, cũng như bắt đầu lấy búa đập ở cái vách tường tự ái mà thôi. Đụng phải nó rồi một thời gian sẽ đi về và hồi sinh trở lại tâm sáng suốt.
Rồi, cái trong này thầy cũng nói là mình phải trở về với cái sự thanh tịnh của mình, hòa tan với cái đại thanh tịnh. Nhưng phải trở về với cái thực chất của mình, ý chí của mình tiến hóa để vô cùng tịnh. Cái trong này thầy cũng có nhắc nói là đóng cửa thời gian. Mình nó phải co cái lưỡi lên. Mình phải có để ý là phải co cái lưỡi đàng hoàng. Đóng mắt, đóng mũi, đóng miệng, mình mới mở cửa từ mình. Rồi, tiếp tục. Thực chất. Thực chất duyên lành không giấy động. Thì đó khi mà mình trở về với cái thực chất của mình là cái sự sáng suốt, cái sự thanh tịnh, cái quyền tha thứ và thương yêu, là mình sống với cái tình người, mình đi tới cái sự vô cùng. Mà cái đó là cái duyên lành. Mà khi mà mình trở về với thực chất của mình đó, thì mình không có bị giấy động nữa. Không có cái gì mà nó làm cho cái tâm mình giấy động nữa. Lúc đó mình chỉ hướng tâm thanh tịnh tự về không. Thì lúc đó cái sự thanh nhẹ là nó không còn bị cái sự động loạn lôi cuốn nữa. Thì mình giữ cái sự thanh tịnh đó, từ từ mình tiến trở về không. Lòng tham giới hạn ngăn không tiến. Vì ở thế gian cái lòng tham con người ai cũng có, nhưng mà giờ có tham cách mấy, ông trời cũng ra giới hạn mình. Mấy chục năm tại thế, cái mạng người giới hạn, cho nên cái lòng tham của mình cũng bị giới hạn. Tuổi tác nó cũng giới hạn. Khi mà mình hung hăng, mình tham muốn đủ thứ, nhưng mà tới rồi tuổi già, sức yếu rồi, thì từ từ nó cũng bị giới hạn. Tới lúc mà bệnh hoạn rồi đó, gần đi rồi đó, là hết làm gì được rồi. Không có còn muốn tham được cái gì, muốn tham tham cũng được. Rồi cái hồi buông xuôi mà rời khỏi cái thể xác này là lúc đó phải thả ra hết, không còn cái tham bất cứ gì. Nhưng mà cái lòng tham ở dưới thế gian nó ngăn chặn cái bước tiến của mình, nó làm cho mình không có được thanh nhẹ. Mình phải chạy lăng xăng vận động cái chuyện bên ngoài quá nhiều nên mình không có được thanh nhẹ, không có tiến được. Thức giác tự mình thức giải thông. Thì khi mình thức giác những cái chuyện đó nó không hữu ích, thì tự mình thức rồi, mình hiểu rồi, thì mình giải thông hết những cái gì trong người mà hồi đó giờ nó kẹt rồi, tại vì cái sự trầm trượt mình giải nó thông hết. Silly có thêm gì không?
Dạ anh bảo giải hết rồi hả?
Ừ.
Rồi em chỉ tóm thêm một chút xíu á, thì em chỉ tóm lại thôi, đúng là em cho nghe clip mà anh bảo cho nhiều quá, thôi em ngừng lại, không có cho nghe nữa ha. Nhưng mà em tóm tắt lại đó, cái thực chất cuối cùng á là cái gì?
Là cái sự thanh tịnh của phần hồn mình.
Là cái gì? Chính xác là cái gì?
Là ánh sáng.
Là phần hồn đó. Ừ. Cái bài này, cái đề tài này có ra rồi ha. Đề tài về thực chất có ra. Cuối cùng của mình vẫn là phần hồn. Trở về với cái thực chất là trở về với phần hồn của mình. Thì trong cái định nghĩa mà em có nghe cho cái đề tài tiếp theo, cái đề tài đó là cái đề tài tâm linh đó. Khi mà nói về định nghĩa đó, mình phải nghe kỹ nè. Ánh sáng cũng nói về phần hồn. Điểm liên quan mình cũng nói về phần hồn. Sự sáng suốt cũng là phần hồn. Kiến thức cũng là phần hồn. Tâm linh cũng nói về phần hồn. Chơn thức cũng là phần hồn. Chơn tâm cũng là phần hồn. Ý chí cũng là phần hồn. Khi trở về với thực chất là trở về cái vị trí của phần hồn. Những cái từ mà thầy dùng là để cho mình nghe, cho mình hiểu thôi, chứ thực sự trở về với cái thực chất là cái phần hồn. Thì phần hồn mình cuối cùng vẫn là ánh sáng đó, đó là cái sự thanh nhẹ mà thôi. Hay là thỉnh thoảng thì cứ dùng những cái từ như nãy em nói, cái thức, tâm linh, hay là kiến thức, hay là chơn thức, hay là chơn tâm, hay là ý chí. Tất cả những cái đó có nghĩa là trở về cái sự thanh nhẹ. Đó là một đứa bé đó. Đó là cái chơn thức mà thầy nói về cái thực chất. Ai cũng vậy, ông Phật khi mà ông trở về với thực chất của ông là ông trở về với cái một cái phần hồn nhỏ bé xinh xắn vậy thôi. Đó, thì cái nguyên cái đề tài đó đó, thì tất cả nếu mà mọi người có nghe đó thì em cũng cho nghe được mấy tháng rồi đó, em nghĩ 1-2 tháng vậy đó có nghe cái đề tài này rồi. Thì mình gom lại, cái thực chất cuối cùng vẫn là cái phần hồn. Cho nên cái câu tiếp theo thầy mới nói là thực chất duyên lành không giấy động là vậy đó. Khi trở về với phần hồn là tất cả những cái duyên gì mà đưa đến với mình thì xuất phát từ cái thiện tâm mà ra mà thôi, từ cái phần hồn đó mà ra. Và cái con người đó là có cái duyên lành là phải thật thà, Đó. Thì duyên lành thì mình cũng đã học rồi, cái bài đó mình cũng đã học rồi, rồi có những cái duyên, gồm những cái duyên gì thì mình cũng đã học rồi ha. Tất cả những cái đó đều đã học rồi hết. Thì những cái duyên lành đến với mình về duyên đạo là những cái đó là đã giúp cho mình. Thì những cái đó đó, cái thực chất của mình, có nghĩa là cái phần hồn của mình đó, khi đó nó không có giấy động, lúc đó là bất động mà ha. Thì khi mình hướng tâm á, thì thầy nói là khi phần hồn nó trở về với thanh tịnh rồi thì nó phải về không, nó chắc chắn nó phải như vậy thôi. Thì cái hướng tâm á, thì có cái định nghĩa thêm á, thì có những cái định nghĩa thì thầy có nói trong một cái tám á, thì cái hướng tâm thì nếu mà hướng hạ có nghĩa là hướng về cái sự dâm dục thì nó không có thể nào mà làm tốt cho cái cơ tạng hết, đó là chỉ hại cho tâm với thân mình mà thôi. Còn hướng về cái nội tạng á, thì cái đó là mình lập lại cái sự quân bình cho cái bản thể của mình, cho cái phần dưới của mình, thì khi đó mình mới đi về cái quy nguyên thiền giác á, trở về với cái sự sáng suốt của phần hồn. Khi đó là trung tim bộ đầu, và cái trung tim bộ đầu mình chắc chắn là phải hội tụ khi thống nhất được cái ba giới đó. Và cái hướng tâm về cái sinh trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thì lúc đó cái luồng điện nó quân bình, lúc đó là thực chất đúng là cái phần hồn đó là ánh sáng đó. Khi nó trở về không rồi nó đi lên thôi. Thì cái đó cái lòng tham nó không có cái lòng tham thì lúc nào cũng vậy, nó không ngăn kiến được cái phần hồn. Cái sự sáng suốt nó có thì cái lòng tham nó không có làm cho cái sự giới hạn của phần hồn, tại lúc nào nó cũng tiến. Lúc đó cái phần hồn nó đi tới vô cùng thì lúc nào nó cũng tiến, nó không có bị giới hạn bởi những cái lòng tham đó. Bởi vì nó có cái sự sáng suốt, nó phân định được cái nào đúng và sai, tốt hay là xấu, thiện hay là ác. Cái đó là cái sự sáng suốt của phần hồn. Và khi đi tới cái sự thức giác á, là khi đó là một cái phần hồn nó phải hiểu được cái sự sai lầm của nó, và nó thấy được cái nào là đúng, cái nào là sai. Đó là của bản thân nó nha, của cái bản thân của phần hồn đó. Khi đó nó cũng đã được giải thông hết tất cả những cái phần dưới này rồi, thì cái sự thức giác đó nó mới trở về với nó, và nó cứu được tất cả mọi người và độ tha. Đó là cái bài em tóm lại cái phần của anh Bảo. Nhưng mà chắc chắn cái phần anh Bảo có nhắc đó là nhờ cái pháp mới làm được điều đó. Cái đó bắt buộc, cái đó là cái chìa khóa cho trở về cái thực chất. Đó là cái đề tài mà thực chất em cũng đã từng ra, và bạn đạo có nghe thêm thì lên nghe thêm trên số đạo vi thì sẽ thấy thêm nhiều cái chuyện thầy nói trong cái thực chất. À, tóm lại chỉ là thực chất là phần hồn thôi chứ không có gì khác hơn hết. Mà phần đề hồn là một cái đề tài đó. Rồi em tiếp tục ha. Anh Bảo còn thêm gì không? Rồi câu hỏi tiếp theo của bạn đạo. Tại sao nó sống bằng cái thức của trời Phật thì không có ma phá nữa? À, tại sao sống trong cái thức của trời Phật thì không có con ma phá nữa? Nếu anh Bảo nghe cái câu này anh Bảo nói được nè.
Thức của trời Phật là mình hướng về cái sự thanh nhẹ sáng suốt, ma là nó cái sự tâm tối động loạn. Còn cái thức của trời Phật là sự thanh nhẹ sáng suốt, nó đâu có giới tới mình được.
Đúng rồi, cái đó là trả lời cho cái câu hỏi đó ha. Nhưng bây giờ mình nghe mình không có phân tích nữa, tại vì anh Bảo đã nói đúng cái ý của cái câu nói này.
Sao con nghĩ bữa lần ăn chay á, người con nhẹ thì ăn mặn vô thở khó
đó. Ăn mặn là trượt không à?
Dạ, có lần thở khó.
Mà đã ăn mặn là trượt, còn ăn ban đêm nữa là bệnh còn nặng. Cái trì kéo, mất trời điển.
Mỗi lần ăn chay, nhớ mất
mình. Nhớ thay kệ, bởi vì cái tâm cương quyết của con. Con không có ẩn quán, không có thù hận nữa, không có nghiệp sát nữa. Khi con còn ăn con thú nhiều quá thì chứng minh là kiếp trước con đã bị nó ăn, bây giờ con ăn lại trả thù đi. Chứ bây giờ mình tu mình nên trả thù, mình không có trả thù nữa. Mình không trả thù nữa thì mình ăn cộng rau là cũng là vấn đề trả thù, nhưng mà cộng rau cái điển nó yếu hơn, nó không có trì kéo con. Còn con ăn miếng thịt thì nó trì kéo, nó đòi mạng. Nó đòi mạng thành nó con nằm im bao mê mộng đủ chuyện, đủ khổ thế. Không sướng. Con tập thét, con hiểu nguyên lý rồi á. Hết rồi. Con không có báo quán nữa. Thì con đi về trời chứ con đi đâu. Con hiểu không? Thì lúc đó con ma nó không dám gần con. Con quỷ con không dám gần. Con người thanh nhẹ. Con hồi người sống bằng cái nguyên lý của vũ trụ, sống bằng cái thức của trời Phật thì không có con ma phá. Còn mình sống vì ích kỷ, vì tư lợi, ăn cho no cho khỏe cho mới ngủ, đói bụng ta ngủ không được. nhưng mà nó không biết nó đang sống với cái gì, sống với nguyên khí của vũ trụ. Hít thở ăn vô rồi nó biến sinh nước, nước biến sinh thủy, thủy biến sinh khí, rồi cũng có trở về không. Vậy vì ta để cái giờ ta hít cái không vô, nuôi dưỡng cái cơ tạng cho nó tươi lại, tươi nó mới trẻ, ăn hít con người nó mới vui. Mà rước động trong nhà mà hai vợ chồng mấy đứa con đâu đó có trật tự phải vui, mà rước một đống người ta vô nhà mất trật tự cũng khác gì ăn. Ăn rồi mà rước vong linh vô nhiều quá nó phá, nó phá cơ cấu này tới cơ cấu nọ rồi phá lên tư tưởng khối óc lộn xộn. Nhiều người ăn sang mặt sướng mặt khùng, khùng không ai, thì nó rước đi sự phức tạp quá nhiều, phát triển không nổi. Cho nên cái trật tự của con người là cái gì quân bình vừa đủ khoai, mà quá một chút là chặt. Như cái máy này ta dặn bấm cái nút này, lúc này mà bấm 2-3 nút được cái máy nó không có chạy. Ăn cũng vậy, của người nó có cái tự nhiên, cái phản xạ, cái reflex tự nhiên của nó. Khi con ăn vừa đó vừa đủ thì trong này nó báo cáo nó, mà con ép nó một lần nó ăn, ép 2 lần nó ăn, 3 lần ăn nó quen, thành ra nó thành thùng rác cho nó không phải ăn, nó bệnh, nó vô được mà nó giải thông không được, nó bị bệnh. Còn ăn đúng theo cái phản xạ của nó, tới đó nó không ăn nữa, đừng ăn nữa, không có chết đâu. À, tới kia nó cần ăn, ăn vô đủ thôi, chứ đừng có ép nó thành phá cái luật tự nhiên. Phá luật tự nhiên thì mất trật tự, rồi con tu thiền con đâu có rước được cái thanh quang vô trong tâm thân được. Thanh quang mất đi, mình ăn ít nhưng mình có trật tự thì cái anh lai măng, cái huệ nó mới mở. Cho người tu người ta dễ mở huệ là ta lên núi, người ta tu người ta không có ăn uống gì, ăn chút muối rang, miếng cơm qua ngày mở huệ được.
Hay ha. Câu này dài lắm nha, tại vì nó quá dài nên em chuyển cho nghe tới đó thôi. Rất là hay. Đó là không có được rước cái sự phức tạp nhiều quá ha.
Cái thùng rác.
Cái thùng rác. Cho nên con người mình phải sống với cái thức của trời Phật, có nghĩa là cái sự thanh nhẹ đó. Hả? Cái nguyên lý của vũ trụ mình có là cái phần hồn của mình nó phải thanh nhẹ, thì khi đó đó tất cả những cái gì mà phức tạp bên ngoài mình kéo vô qua trong qua cái ngũ tạng này, qua cái bản thể này thì nó được thanh lọc á, thì nó mới trước khi nó vô nó phải được thanh lọc á, thì nó dễ hơn là khi vô rồi mình thanh lọc nó cực hơn, phải không? Dạ, trước khi vô mình phải thanh lọc trước rồi.
Nó cái bụng bự của mình là cái thùng rác.
Cho nên trong ra mình có cái ông thật ông nói hết đó, mà điều mình nghe ở chỗ góc độ nào, mình muốn hiểu cái chỗ nào thì tùy theo cái trình độ của mỗi người mà hiểu, tùy theo cái trình độ của mình mà diễn giải. Em thì không có nói thêm, em chỉ nói không dám nói.
Cái này miễn bàn.
Không dám bàn, không dám bàn.
Tùy thích.
Thầy nói hết đó nha, mà ông sao thầy nói dữ lắm á, mà em cũng dám cho nghe.
Không dám cho nghe tiếp hả? Nhiều đó đủ rồi.
Không dám đủ rồi, nhiều đó tùy theo mọi người nhận xét ha. Thì cái đó ông Phật đó là ông giải hết rồi. Quan trọng mình hiểu chỗ nào, ở góc độ nào và như thế nào là do mình ha. Không có nói thêm. Nhưng mà sống với cái thức trời Phật có nghĩa là cái sự thanh nhẹ.
Bất khả luận bàn.
Bất khả luận bàn. Rồi câu tiếp theo hỏi siêu văn minh tại thế. Bây giờ cái siêu văn minh mình nói cái siêu văn minh trước, rồi mình sẽ nói thêm. Cái bài này cũng là một cái đề tài mà em chưa có ra hết.
Đề tài nữa.
Chưa có ra ha, nhưng mà cái này cũng đang trong cái sự nghiên cứu, rồi mình nghe hết những cái này để mình hiểu thêm.
Hoàn toàn không có người khác làm được cái xác của bạn. Sưởng lách nó làm hay lắm mà nó in ra bạn không được. Giống giống vậy thôi chứ còn hoạt động như bạn không được. Không có khả năng. Cái chuyện lớn lao vĩ đại ở bên trong, nằm ẩn tàng ở bên trong. Mà các bạn ngày hôm nay là người đi tìm khoa học điều lý trong nội thức và đến thành lập siêu văn minh trong tương lai, đúng như thiên lý của ngài đã sắp đặt cho quả địa cầu, cho nhân sinh của ba cõi phải tiến cho siêu văn minh cực độ, nhìn là hiểu, không phải nói, không phải thuyết như bây giờ nữa. Tương lai dễ dãi cởi mở khắp trăm châu thì điều hòa thanh khí, thì các bạn tâm các bạn cởi mở thì trời đất cũng phải cởi mở, địa ngục cũng phải thay đổi, thời tiết cũng phải thay đổi, mà tâm các bạn bận loạn thì phải tư quý để mày xéo các bạn, giáo dục các bạn, để các bạn lo sự đói sự no mới thấy ông trời, mới thích tâm mới thấy rằng quyền vi là ai, ta là ai. Cho nên ở thế gian vỏn vẹn các bạn tu tới ngày hôm nay chỉ thấy cực khổ. Ngày nay mấy mươi tuổi mà khổ không, không có sướng. Nhưng mà không biết cái khổ là cái giá trị để tiến hóa của tâm linh. Khi mà chúng ta cảm thức được khổ là biên giới của Phật Pháp thì ta phải nắm đó để ta đi. Bỏ nghiệp tâm, bỏ sự tranh chấp.
Tại cái clip này khó nghe cho nên em phải cho nghe hình, xem hình.
Để chu kỳ 31.800 năm, thầy nói là 600 năm rồi, đổi một lần đó. Thì có một đạo nó nêu lên là cái chu kỳ như vậy đó, nó có thể luôn luôn như vậy đó, không thay đổi được một lần, vậy là 600 năm hay là nó có thay đổi
một quân là 600 năm, cứ một quân quân thay đổi là 600 năm. Cho nên 600 năm trước người ta có kỷ lục, thời tiết khác, 600 năm sau thời tiết khác, và sự tiến hóa của vật chất đều thay đổi khác, và trình độ hiểu biết của con người cũng ngắn gọn từ mỗi 600 năm thay đổi để đi lên là kết hợp tới quân thành đức, con người nó không còn lạc rồi. Nói là hữu ích chứ không phải nói vậy, lúc đó con người nó không được vui. Nên 600 năm thay đổi mà đi lên thì nó tiến về siêu văn minh. Cho nên siêu văn minh của chuyện tới thì những cái mà mình cho đây là văn minh, lúc đó nó là lạc hậu. Cho nên hồi xưa những người có tuổi như tôi, hồi xưa mà có cái radio là quý lắm, cả làng tiền mua radio mà nghe. Bây giờ radio là thôi cả con không được mua đi nữa. Sau này không xài radio, rồi không xài điện, rồi ta có cái cách khác. Từ lúc đó các bạn sẽ nghe, ta sẽ tìm tàng những cái vật chất, những cái ánh sáng, những ngọn đá mà có thể sáng, không cần để đèn điện cũng gắn, điện đồ nó cũng sáng được. Lúc đó mới dùng siêu văn minh, con người mới nhàn hạ, đua đòi, tranh chấp, tìm kiếm, hướng thụ của thế gian. Nhưng mà rốt cuộc cái hậu quả không thấy là tai hại. Nhưng mà sau cái văn minh mà ta hướng về tự nhiên rồi, lúc đó ta tìm ra. Ta tìm ra tất cả những cái gì mà tự nhiên. Cái ánh sáng bây giờ ta đã lên mặt trăng rồi. Mặt trăng có ánh sáng chiếu xuống thế gian, lúc đó họ cái óc họ sẽ suy nghĩ ra, họ sẽ tìm những cái ánh sáng tự nhiên thay vì ánh sáng đi chết. Lúc đó thấy siêu văn minh con người mới được nhàn hạ, khỏi có những chuyện lo âu, và con người qua lại tự do, không cần phải giấy tờ. Lúc đó tin cậy rồi, tất cả mọi người đã thấy rõ cái tự nhiên trong tâm thức, thấy rõ cái siêu văn minh siêu nhiên của vũ trụ kết hợp lại, thì con người thấy giàu quá, nó có nghĩ chuyện ăn cướp, nghĩ chuyện lường gạt mà đâu có đói nữa. Lúc đó cơ bản nó cũng thay đổi, thực phẩm nguyên khí cũng thay đổi, con người không phải ăn nhiều nhưng mà đều, thì phải chờ đến lúc cứ mỗi 600 năm thay đổi vậy, cái quân nó phải tiến kiệm và nguyên khí cả con vũ trụ nó sẽ thay đổi. Cho nên ngày hôm nay các bạn không nhiều gì cũng đã học đã biết là có khổ, xem TV để thấy nó cho thấy cái kỷ lục 100 năm gì trước thế nào, 100 năm về sau thế nào, cảnh báo này nó ra thế nào, và không khí như thế nào, ta lần lần rồi ta mới chỉ nhìn thấy trời con người rất là, và vũ trụ cái cơ tạng rất là không có xa, điều quan trọng được học nhất rồi mới là sự quan. Con người là con thánh tại thế gian, hiểu biết mọi điều, và trong tinh thần xây dựng tương lai thì không còn sự mê chấp và không có sự nghi ngờ.
Nếu mà một cái clip nói về siêu văn minh thì không có đủ nha. Cái đó là một cái đề tài. Nhưng mà cái đề tài này rất là hay. Nhưng mà em chỉ cho nghe một hai cái góc độ này thôi mà cũng đã rất là nhiều rồi. Anh Bảo nói đi, siêu văn minh là gì?
Siêu văn minh là nhìn, nghe và hiểu tâm tư mình cởi mở, điều hòa với tâm khí, thời tiết nó phải thay đổi. Thì cái đó là cái sự tiến hóa trong toàn không vũ trụ 600 năm nó một nguyên nó thay đổi. Siêu văn minh là dưới thế gian này, vật chất nó cũng tiến hóa. Rồi sau này nó sẽ hòa hợp với lại cái siêu nhiên đó, thì con người nó, cái tâm thức nó cởi mở hơn. Cái gì nó cũng nhẹ nhàng hơn, không có đời sống, không có điều kiện, không có bị gắt gao như bây giờ. Mà cái sự hiểu biết của con người nó cũng nhanh nhẹ hơn, về tâm linh cũng như về vật chất.
Nè, cái siêu văn minh á, thật sự mà nói đó, em nói là một đề tài đó, rất là nhiều chuyện trong đây. Ở trong đây không thôi đã cũng rất là nhiều chuyện thầy nói rồi ha. Cái khoa học huyền bí trong cái nội thức của mình cũng đó là một cái siêu nhiên á. Hả? Siêu văn minh của Thượng Đế có nghĩa là ổng làm theo cái sự sắp đặt cho cái quả địa cầu này, ba cõi phải tiến tới siêu văn minh. Chứ không phải là một cõi nha, phải ba cõi tiến tới nha. Có nghĩa là nhìn là hiểu, mà không phải nói, không phải thuyết như bây giờ mình đang học. Mình đang thuyết nè, mình đang học nè. Bây giờ không còn nữa, sau này cái siêu văn minh nó không cần nữa. Và con người tương lai sẽ dễ dãi hơn, cởi mở hơn. Tất cả không khí đều điều hòa, tất cả những thanh khí bên trên cho xuống cũng điều hòa. Và tâm con người cũng cởi mở hơn. Trời đất cũng phải cởi mở và địa ngục cũng phải thay đổi. Thấy chưa? Thế thời tiết cũng thay đổi. Có nghĩa là tất cả đều phải thay đổi. Cho nên đi tới cái thèm thượng quân thánh đức. Mà nếu mà con người mà còn động loạn, cái tâm động loạn thì cái tứ quý nó dày xéo. Đó là cái mà giáo dục cho mình thấy rõ ràng. Mình thấy được cái ông trời là cái sự huyền vi là vậy đó. Và khi mà mình thầy nói là khi mình bỏ được cái nghiệp tâm á, không còn cái sự tranh chấp á, thì sẽ đương nhiên là mình sẽ được thăng hoa. Và cái phần mà cái siêu văn minh của lần sau đó có nghĩa là con người tiến tới cái sự thông minh và rất là, có nghĩa là cái người đó là rất là thông minh và không có nói cái chuyện nói toàn hữu ích mà không có nói bậy nha. Có cái chữ không có nói bậy nha, thầy có nói nha.
Nó coi lưỡi rồi đó.
Rồi bây giờ không có nói bậy, sau này thanh nhẹ lắm, không có nói bậy. Ha, không có nghĩ bậy ha. Thì cái siêu văn minh của kỳ tới có nghĩa là con người là không còn, coi như là mình đang nghĩ là mình đang văn minh, siêu văn minh, nhưng mà thật sự sau này là mình là lạc hậu hết á.
Bây giờ chưa có
không có xài radio. Và ánh sáng là dùng cái gì, anh Bảo còn nghe không? Dùng cái gì làm ánh sáng? Đó.
Đó, nó phát ra ánh sáng luôn khỏi cần.
À, làm toàn là siêu nhiên hết, tất cả đều là siêu nhiên.
Nó sáng sẵn rồi khỏi cần làm gì thêm nữa.
À, và con người tin cậy nhau ha, và con người sống trong cái sự nhàn hạ, không có lo âu.
Nó lụm cục đá nó để ra là sáng đường, khỏi mất công làm điện nó sướng quá ha.
Không cần làm điện nè, cũng không cần radio, không có gì lộn xộn hết á. Không có cái gì hết.
Nhẹ nhàng, cái gì cũng nhẹ nhàng hết nè.
Dạ.
Lắm à.
Cái siêu văn minh đó là từ cái siêu văn minh của siêu nhiên và vũ trụ kết hợp lại hai cái nó mới thấy được cái đó nha.
Bây giờ
có nghĩa là chưa, con người á.
Bây giờ nó chưa tìm ra cục đá nào sáng để khỏi đốt đèn.
Bây giờ đá thì cũng có một loại đá ánh sáng nhưng mà nó không làm được sáng cả một cái vùng. Nó chỉ có nhấp 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 nhấp, có những cái núi đá sáng có, cái đó thầy nó có. Rồi ánh sáng trên cát cũng có. Đó là những cái ánh sáng nó có cái linh khí sáng nha. Chứ không phải đá nào cũng hay là cát nào cũng giống nhau nha. Nó khác nhau hết. Đó cũng giống như con người vậy đó. Có người sáng, có người tối. Đó là do cái sự luân hồi của nó đó. Hay lắm. Cái đó em cũng đã từng nghe rồi đó. Không biết có ai để ý cái đó không. Con người cũng có như vậy. Và cái hộp đá hay là cát như vậy đó, nó có những cái ánh sáng tự nhiên của nó. Không phải cái nào cũng phát sáng.
Nó có mấy con ở dưới nước nó cũng phát ra ánh sáng.
Dạ, có những cái con vật cũng phát sáng, không phải con nào cũng phát nha. Nhưng mà cái ánh sáng trước cái đầu của con chuột hay là những cái con nai, những con tu là khác nha. Cái đó là con vật có tu, đó là khác. Còn cái ánh sáng của cái con vật đó nó sáng ra đó, trong tự nhiên mình thấy. Con mắt mình thấy rõ ràng á, mình thấy cục đá sáng chớp á. Rồi mình thấy cát nó có ống ánh nếu mà có mình tự nhiên mình thấy ống ánh nó có đó có, cái trong tự nhiên cái đó có, mà tương lai những cái đó nó sẽ sáng hơn và mình không cần dùng cái ánh sáng của mình hiện tại bằng vật chất và cũng không cần có khai vô gì hết. Hay không? Cái siêu văn minh sau này nó thanh nhẹ đến như vậy đó. Và cái con người cũng phải thay đổi thì cái tâm cởi mở mới được. Còn cái tâm còn eo hẹp, còn cái sự tranh chấp thì không thể nào đi tới cái siêu văn minh, mà cũng không thể nào đi tới cái thượng quan thánh đức được. À, cái đó là bắt buộc con người phải thanh nhẹ lắm. Cho nên mình nói là thời này có phải Thượng Quân Thánh Đức không? Thầy nói là bước vào thềm Thượng Quân, cái đó thầy cũng có nói. Thầy cũng có nói thời này là mạt pháp, cũng có nói. Có cái thầy cũng la, đó là thời mạt pháp. Thì tại mình mạt chứ không phải là pháp nó mạt. Nhưng mà có hết, thầy có nói hết những cái từ đó. Nhưng mà tất cả những cái từ đó là cho mình hiểu là cái sự tranh chấp càng nhiều thì cái chuyện mạt nó phải trải đến thôi. Còn mình thì nếu mình hướng tới cái sự thanh nhẹ, hồi nãy thầy cũng nói đi tới cái sự thanh nhẹ, đó là cái sự siêu văn minh của mình đó. Còn mình thiếu thanh tịnh thì cái siêu văn minh nó đâu có tới được. Đó, bây giờ em xin kết thúc ở đây, là tại vì thật sự mà nói cũng còn cũng một số câu hỏi, nhưng mà thấy lấn nhiều quá thì em để câu hỏi ở, cũng xin lỗi bạn đạo và tiếp theo vì sao. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn Elise.
Cảm ơn.
Cảm ơn sự tham gia của các bạn ha.
Dạ.
Cảm ơn chú Bảo, cảm ơn chị Emily.
Cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Emily nha. Chúc Emily mạnh khỏe nha.
Dạ. Cảm ơn.
Chúc tất cả các bạn đạo.
Dạ, cảm ơn.
Vâng. Cảm ơn Bảo, cảm ơn Emily và cảm ơn
dạ. Cảm ơn anh Thi. Anh Thi nhớ anh Thi tới nhớ bộ công anh. Em khoái bộ công anh đó anh Tây.
Dạ. Có duyên sau này sẽ có được uống bộ công anh tự tay anh Thi làm.
Dữ. Anh Thi làm dạ. Gì?
Làm cha.
À.
Làm cha bộ công anh á.
Làm sấy khô hả?
À, đem sấy ra làm cha.
Tại thấy nó mọc hoang dại mà sao anh Thi anh trồng ha?
Trồng trong vườn.
Mình trồng trong nhà thì để mình xay uống, còn mình đi hái ở ngoài nhà
thì sợ á,
ngoài cánh đồng á, ở ngoài cánh đồng á thì mình không có hái ở gần ở trong thành phố, nhưng mà mình hái ở ngoài cánh đồng á thì nó mọc cái tự nhiên, nó không bị sợ thuốc.
Đúng rồi, nó không dơ, tại vì ở đây á, em đi lụm thì cũng sợ. Đi lụm thì cũng sợ. Ở đây có chó nhiều. Chó với mèo,
chó nó tươi xong rồi nè.
Ở đây nó cho chó vô khu vực nào thì con chó đi vô khu vực đó thôi. Ở đây không phải bên Âu Châu thì cho bên Pháp ấy, thế đâu cũng có chó đi ngoài đáy rất là nhiều. Còn bên đây thì nó có cái chỗ khu nào tập trung để cho chó. Rồi cái người chủ mà muốn dắt chó đi trong cái khu vực nó phải đem theo đồ hốt đàng hoàng mà cho phải đàng hoàng, chứ không phải đi đụng đâu mà để cho nó tự do vậy.
Bên em thì nó cho đi mà mỗi người đi theo phải đem theo cái bịch, thì mang một cái bao đó thì mới cho đi. Rồi có chuyện gì thì mấy người chủ nó phải lo, thôi nó bắt nó thấy thì có người chụp thấy được thì phạt vậy thôi. Rồi cái câu hỏi tiếp theo của Phùng Phương Hải, không biết còn ở đó không. Phùng Phương Hải không biết đi rồi, chắc đi mất rồi, thôi để kỳ sau hỏi đi, tại vì có hỏi là thời Thượng Quân thì như thế nào thì thôi cái đó để kỳ sau ha. Rồi cảm ơn Thi nha, tại vì á, em cũng học được cái món làm trà của cái bộ công anh mà em đi lụm á, thì mấy cái lá đó ngoài ở đường á, thì bên em đi ra kế bên bên sông nó cũng có, nhưng mà sợ mấy con chó mấy con mèo.
Em nè, cái này là cái nụ của nó nè.
Dạ.
Cái bông á, cái bông uống ngon hơn cái nụ bông nè, là nó uống nó có hậu ngọt.
Em có nghe. Có nghe. Dạ. Cảm ơn cái bạn đạo.
Ok.
Chào hết nha.
Ok, cảm ơn. Ok, chào hết.
Cảm ơn.
Bye bye. Hẹn gặp tuần sau. Ok, bye.